công tử điên khùng. Chương 102: Sơn trà hoa duy nhất.
Rất vui, vậy thì mau nói vào trọng điểm đi, tôi rất bận.
Lâm Vân thực tại đã bị những cuộc điện thoại dối trá này làm phiền tới mức không chịu nổi. Thầm nghĩ có gì mà vui chứ? Chúng ta trước giờ chưa từng quen biết, đáng vui lắm sao?
Kìa!
Nguyễn Y không ngờ đối phương lại có thể có thái độ như vậy, nhướng mày không khỏi có chút tủi thân. Không ngờ lại nói chuyện với mình như vậy.
Không nói thì tôi cúp điện thoại đấy.
Lâm Vân nói rồi, định cúp điện thoại luôn.
Đừng! Nghe nói, nội y của quý công ty đều do anh Lâm thiết kế. Tôi muốn mời anh Lâm đến Yến Kinh một chuyến. Đương nhiên, thù lao tôi sẽ trả gấp 10.
Nguyễn Y vội vàng nói ra yêu cầu của mình. Cô thật sự sợ Lâm Vân sẽ cúp điện thoại của mình khi mình chưa có thời gian để nói mục đích của bản thân.
Còn có chuyện gì nữa không?
Lâm Vân hỏi.
Hết rồi.
Nguyễn Y cuối cùng cũng thở phào một cái. Người này dường như có chút động tâm rồi.
Ồ, tôi không rảnh đâu. Tạm biệt.
Đầu dây bên kia liền truyền đến âm thanh báo bận. Nguyễn Y cầm điện thoại với âm thanh báo bận mà kinh ngạc sững sờ. Lẽ nào nói chuyện với mình, anh ta rất ấm ức sao? Nước mắt trong hốc mắt đảo quanh. Từ khi nào mà mình phải chịu tủi thân như vậy chứ? Lâm Vân trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Đều đã nói là không rảnh rồi, vậy mà cứ hết lần này đến lần khác gọi điện tới. Hắn cũng muốn đi đến nhà xưởng một chuyến. Bản thân muốn tự tay giúp Hàn Vũ Tích thiết kế một bộ nội y tặng nàng ấy. Cho dù là gửi qua bưu điện cũng được. Sau khi mình rời khỏi Phụng Tân, muốn một lòng đi tu luyện, phỏng chừng trong thời gian rất dài sẽ không nhập thế. Lâm Vân đi vào công xưởng, nơi mà hiện tại được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Trong lòng mình có chút đắc ý. Tuy chút thành tích này của mình ở Thiên Hồng mà nói chẳng có chút nghĩa lý gì, nhưng ở nơi này lại là nghịch thiên. Mấy năm thời gian đều làm việc trong khẩn trương, phân xưởng bỏ vỏ quả bông già, cũng có nhiều công nhân viên chuyên tâm bóc quả bông. Đối với một công việc số tiền lương cao như thế, không ai không muốn chăm chỉ làm việc. Ngộ nhỡ bị cắt giảm, mới không có ai đồng tình.
Quản lý, anh đến rồi ạ.
Hồ Thanh thấy Lâm Vân tới, vội vàng chạy tới chào hỏi. Bây giờ, Lâm Vân chính là thần tượng trong lòng anh ta. Anh ta tự mình chứng kiến sự quật khởi của Hồng Tường Phụng Tân, đồng thời cũng là sự quật khởi của bản thân mình.
Ừ, Hồ Thanh, tôi muốn làm một thứ, cho tôi một mái trống nhé.
Lâm Vân thuận miệng phân phó. Rất nhanh, một chiếc mái được để trống. Lâm Vân tự tay thiết kế, may, dùng hết mấy tiếng đồng hồ mới giúp Hàn Vũ Tích làm xong một bộ nội y loại sơn hoa trà. Hoàn toàn là thiết kế Vân Tầm Miên 100%. Màu phấn hồng chính là dựa theo màu sắc lần trước hắn nhìn thấy để làm. Hơn nữa, cả bộ nội y còn mang thêm lực lượng tinh vân của mình. Nhìn vào quả thực khiến chị em yêu thích không buông tay. Đóng gói cẩn thận sản phẩm mình vừa làm xong, thì đã sang thời gian ăn cơm rồi. Hắn nhanh chóng rời khỏi nhà xưởng, vốn còn muốn thiết kế cho Cam Dao một bộ. Lần trước, hắn còn cố ý quan sát ngực của cô. Tuy nhiên, nghĩ mình tặng nội y cho Hàn Vũ Tích còn được. Nếu tặng cho Cam Dao thì có chút không thích hợp. Quyết định để mấy người Cam Dao đến đây tự chọn một chiếc là được rồi.
Lâm Vân!
Lâm Vân vừa đi ra khỏi nhà xưởng thì nghe có tiếng người gọi mình. Quay đầu lại, không ngờ nhìn thấy Đường Tử Yên. Còn Cam Dao thì đi theo phía sau cô. Làm sao cô ấy tới vậy?
Ồ, tôi cứ nghĩ là ai? Hóa ra là mỹ nữ Lão Tổng.
Lão Tổng, cô một ngày kiếm tiền tỷ, sao lại rảnh rỗi tới chỗ này thế? Không phải công ty có chỗ nào cần tôi giúp đỡ chứ hả?
Lâm Vân thấy Đường Tử Yên, trong lòng không vui, nhưng cũng không muốn dông dài với vị tổng giám đốc xinh đẹp không có hảo cảm với mình này.
Kìa, tổ trưởng Lâm, chào anh. Có thời gian không ra ngoài ngồi trò chuyện một chút đi.
Đường Tử Yên thấy thái độ của Lâm Vân, trong lòng có chút xấu hổ, không nghĩ tới có một ngày mình sẽ tìm đến người này nhờ giúp đỡ.
Bận lắm, công việc của tôi rất nhiều, với cả ở đây tôi là quản lý, không phải là tổ trưởng.
Lâm Vân lòng tự nhủ, tôi làm gì có thời gian mà ngồi nói chuyện phím với cô.
giúp đỡ Cam Dao và Tô Tĩnh Như là mình tự nguyện, còn đối với Đường Tử Yên này, hắn ngược lại một chút hảo cảm cũng không có. Không phải nói về thái độ của cô ta đối với mình, mà là cô ta nhìn người luôn dùng với ánh mắt cao cao tại thượng, khiến cho người ta thấy khó chịu. Bản thân lại không nợ cô ta cái gì. Không cần thiết phải dông dài với cô ta, đừng nói mình sắp rời khỏi Hồng Tường rồi, ngay cả mình không rời đi cũng không muốn xuất hiện cùng loại người này quá nhiều. Tuy Đường Tử Yên cũng là một đại mỹ nhân, nhưng mỹ nhân thì mình thấy nhiều rồi, lẽ nào cứ là mỹ nhân thì mình sẽ thiếu nợ cô ta sao? Lẽ nào là mỹ nhân thì có thể cho rằng bản thân tài trí hơn người, không cần nói hiện tại, chính là vào lúc nào vừa mới vào công ty, Lâm Vân cũng không chịu thua cô ta như thế. Thấy Đường Tổng mang vẻ mặt khó xử, Cam Dao vội nói, Lâm quản lý, Đường Tổng vừa từ Thâm Quyến đến Phụng Tân, vừa xuống máy bay đến cơm cũng không ăn, đã đến tìm anh, hay là chúng ta đi ăn cơm trước đã nhé? Cam Dao nói xong, mặt đỏ lên. Từ lần trước được Lâm Vân cõng về nhà, cô không dám một mình gặp mặt Lâm Vân nữa, đều là ở những nơi công khai. Lâm Vân thấy Cam Dao mở lời, cũng không tiện từ chối. Dù sao Cam Dao đã cứu qua mình một lần, hắn suy nghĩ rồi nói. Được thôi, vậy tôi sẽ tốn kém một lần, mời hai người đẹp ăn cơm vậy. Đường Tử Yên, vẻ mặt khi trắng khi đỏ, thầm nhủ, Lâm Vân này thực sự không biết nể nang gì cả, không ngờ thể diện còn không bằng cả Cam Dao. Tuy nhiên lần này cô ta đến nhờ Lâm Vân nên cũng có thể nhẫn nhịn được. Tìm được một tiệm cơm sạch sẽ, yêu cầu một ghế lô, gọi mấy món thức ăn, Lâm Vân nhân tiện hỏi, hai người đẹp muốn uống rượu không? Cam Dao vừa nghe đến uống rượu, sắc mặt lần nữa ửng lên như quả hồng, vội vàng lắc đầu. Đường Tử Yên trong lòng rất kỳ quái, tự nhủ Cam Dao này sao thế, dường như có chút cổ quái. Đường Tổng, có chuyện gì cô nói đi, nếu không khó khăn thì có thể giúp cô, tôi sẽ tiện thể làm một lần. Nếu phiền phức quá thì cô cũng không cần nói nữa đâu. Lâm Vân vừa ăn vừa nói, Thanh Nam ăn cơm, Cam Dao đã sớm quen rồi, nhưng Đường Tử Yên vẫn cao mày, tự nhủ, tên Lâm Vân này bộ dạng ăn uống quá mức khó coi rồi. Nghe nói lần này anh đã tăng tiền lương lên rất cao cho công nhân viên của công ty anh. Đường Tử Yên không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ đành nói ra điều mình vừa biết được. Không sai, lẽ nào Đường Tổng có ý kiến gì sao? Lâm Vân vừa ăn, vừa có chút khó hiểu, nhìn Đường Tử Yên. Mình tăng tiền lương là bổn phận mình nên làm, lẽ nào một quản lý khu vực như mình, dùng lợi nhuận để tăng lương cho công nhân viên cũng không được sao? Ồ, không phải, anh hiểu nhầm rồi, anh có thể cho tôi biết Vân Tầm Miên kia của anh là chuyện gì không? Đường Tử Yên thấy Lâm Vân dường như có chút ý kiến với mình, vội nhanh chóng trực tiếp nói ra điều mình muốn biết. Cái này một hai câu không thể nói hết được. Không thì như vậy đi, ngày mai cô đến công ty tôi tổ chức một cuộc họp để Cam Dao và Kỷ Lam giải thích một chút cho cô biết. Lâm Vân thực sự không muốn phí nước miếng để giải thích mấy thứ này. Đường Tử Yên thật không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế. Vậy tôi nghe nói Vân Tầm Miên phía bên Phụng Tân cung không đủ cầu, mỗi ngày đều có người xếp hàng, hơn nữa chưa đến buổi trưa đã bán hết, tại sao không tăng cường sản xuất chứ? Đường Tử Yên vẫn là nỗi nghi vấn lớn nhất của mình. À, cái này thì tôi có thể trả lời cô, bởi vì thiết bị sản xuất loại Vân Tầm Miên này chỉ có 10 máy, không có cách nào để gia tăng sản xuất cả. Đừng có nói là đi mua thêm nữa, vì đã không thể mua được nữa rồi, bởi vì vật liệu chế tạo ra loại máy này đã hết. Lâm Vân sau khi trả lời, đã cố ý bịt kín hoàn toàn câu hỏi đằng sau của Đường Tử Yên. Cái gì? Đường Tử Yên thật sự ngây ngẩn cả người. Chương 103. Giường nhỏ quá. Bữa cơm cứ thế diễn ra, Đường Tử Yên không có được bất kỳ tin tức hữu dụng gì. Cô không thể không thừa nhận ban đầu của mình đã nhìn lầm Lâm Vân. Thật không thể ngờ một tay cà lơ, phất phơ lại có thể có bản lĩnh như vậy. Trước khi đến nhà xưởng tìm Lâm Vân, cô đã tìm hiểu một chút. Khi được biết tất cả mọi sự tình này đều là chủ ý của Lâm Vân, cô đã hoàn toàn không biết gì về người thanh niên trước mắt này nữa rồi. Hơn nữa, hắn chính là người đã từng cứu Tô Tĩnh Như. Đường Tử Yên bắt đầu tin tưởng phán đoán của Tô Tĩnh Như.
con người này không phải người bình thường. Hôm nay, khi cô vừa đến công ty, thì nghe được báo cáo của Cam Giao rằng hắn vừa đến đã dám tăng lương cho công nhân viên trong công ty lên gấp đôi, thậm chí trong cuộc họp sáng hôm nay, một lần nữa tăng lên mấy lần tiền lương cho mấy công nhân viên chính, mỗi người còn có 100.000 tiền thưởng. Đường Tử Yên quả thực cho rằng Lâm Vân chính là một nhà giàu mới nổi. Nhưng hôm nay, khi cô nghe Cam Giao nói kim ngạch trên sổ sách của công ty đã gần 100 triệu nguyên, thực sự thiếu chút nữa là điên mất rồi. Đây đâu phải là bán nội y chứ. Đây quả thực là cướp ngân hàng mà. Lúc này mới có bao nhiêu thời gian chứ? Trong lòng đột nhiên vô cùng thừa nhận với cách làm tăng lương này của Lâm Vân. Con người này thực sự là một người bất bình thường. Lâm Vân, thẻ làm xong rồi, giao cho anh. Cam Giao đưa hai chiếc thẻ ngân hàng cho Lâm Vân. Đường Tử Yên này biết là Lâm Vân muốn trả tiền thiết bị. Tuy không biết tại sao trả bằng thẻ, nhưng hắn hẳn là có đạo lý của mình, nên không hỏi thêm gì. Quản lý Lâm, trong chiếc túi mà anh xách đựng gì thế? Đường Tử Yên thấy Lâm Vân dường như không thích mình lắm, đành phải tự khơi chuyện. À, là đồ lót tặng cho lão bà tôi, làm cả buổi chiều hôm nay ở xưởng đấy. Lâm Vân giơ cái túi lên nói. Đường Tử Yên hoàn toàn không còn lời gì để nói. Rõ ràng là dùng nguyên liệu của nhà xưởng để làm đồ tặng cho người khác, còn ngang nhiên hùng hồn nói trước mặt tổng giám đốc như mình. Tuy nhiên, hắn đã có vợ rồi sao? Sao chưa nghe qua nhỉ? Cam Giao nghe Lâm Vân nói nội y là để tặng cho vợ, trong mắt hiện lên chút ảm đạm. Lâm Vân không chú ý đến, nhưng Đường Tử Yên lại có thể tinh tế nhận ra, trong lòng giật mình. Có lẽ nào Cam Giao này có ý gì với Lâm Vân? Có rất nhiều lần, cô ta nghi ngờ Tô Tĩnh Như có ý tứ với Lâm Vân, không ngờ Cam Giao cũng như vậy. Lâm Vân có sức hấp dẫn lớn như vậy sao? Đường Tử Yên nhìn chầm chầm phía sau lưng Lâm Vân và suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác được từng đợt hương vị trong lành yên tĩnh. Những lo lắng bàng hoàng mấy tháng qua của mình rõ ràng đã tan biến đi rất nhiều. Hương vị đó cảm giác được từ trên người Lâm Vân, trong mắt Đường Tử Yên hiện lên chút nghi hoặc. Thầm nghĩ, Lâm Vân này rốt cuộc là ai? Đường Tổng, bây giờ chị đến khách sạn sao? Cam Giao hỏi. Tiểu Giao, từ nay về sau chỗ riêng tư thì cứ gọi tôi là Tử Yên nhé. Đường Tổng nghe có chút xa lạ. Cô sống ở đâu vậy? Hay là tối nay qua chỗ cô nhé? Đường Tử Yên bỗng nhiên muốn ở cùng với Cam Giao để tìm hiểu thêm một chút tình hình của Lâm Vân. À, cái này có vẻ không tiện lắm. Lâm Vân xen lời nói. Cái gì mà không tiện? Tôi đâu có cùng với anh. Đường Tử Yên lập tức im miệng, mặt bỗng chốc đỏ lên. Chuyện này cũng không phải là chuyện có thể tùy ý lấy ra để ví dụ. Đúng vậy, cô không yêu cầu ngủ cùng với tôi, nhưng cũng như vậy thôi. Lâm Vân như cười, như không, nhìn Đường Tử Yên, cố ý dùng ngữ điệu mập mờ, nói nốt ra lời mà Đường Tử Yên chưa nói hết. Anh, cái này làm sao giống? Thấy Lâm Vân đùa như vậy, Đường Tử Yên có chút tức giận. Nhờ anh thì nhờ anh, nhưng nói chuyện phải có chừng mực chứ. Bởi vì tôi sống cùng với Cam Giao, cô tới chỗ Cam Giao ở, chẳng phải là ở cùng với tôi sao? Đạo lý đơn giản như vậy mà cô cũng không hiểu, giường nhỏ lắm, nhiều người ngộ nhỡ nhét không nổi thì không liên quan đến tôi đâu nhé. Lâm Vân dường như có chút nghi ngờ với năng lực phản ứng của Đường Tử Yên. Nghe được lời Lâm Vân nói, Đường Tử Yên ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ nhanh như vậy, Cam Giao đã sống cùng với Lâm Vân rồi sao? Không đúng, Cam Giao nhìn không phải là hạng người như thế. Tuy nhiên, đảo mắt nhìn sắc mặt đỏ ửng của Cam Giao còn có chút căm tức trong đó, Đường Tử Yên lập tức hiểu rõ Lâm Vân này nhất định là đang nói hưu, nói vượng. Không phải vậy, tốt thôi, tôi cũng thích nhiều người chen chúc nhau. Đi, đi thôi, chúng ta về. Đường Tử Yên kéo tay Cam Giao nói, sắc mặt còn mang chút hương vị ranh mảnh. Lâm Vân thực tại đã bị nữ nhân bưu hãng này đánh bại rồi. Rõ ràng trực tiếp nói thích đông người chen chúc, thậm chí còn kéo tay Cam Giao giống như bà lớn và bà bé gọi Lâm Vân về nhà. Tử Yên, Cam Giao còn chưa nói hết lời, Đường Tử Yên liền nói. Tôi biết, cô không cần nói đâu. Cam Giao thầm nhủ, cô biết cái gì chứ?
tuy nhiên không giải thích gì thêm. Đường Tử Yên không ngờ tới, chính là Lâm Vân thực sự đi theo phía sau các cô. Lúc đầu còn nghĩ rằng hắn cố ý làm như vậy, nên cũng không để ý, thầm nghĩ để xem anh có thể giả bộ đến khi nào. Tuy nhiên, tiến vào ngõ Hạnh Hoa, khi Lâm Vân lấy chìa khóa ra mở cửa, Đường Tử Yên trợn tròn mắt, cô thật không ngờ Cam Dao thật sự ở chung cùng Lâm Vân. Bây giờ đi ư? Nhìn ánh mắt nghiền ngẫm của Lâm Vân đang nhìn mình, Đường Tử Yên trong lòng, thực tại, không cam tâm hết lần này đến lần khác bại dưới tay con người trước mắt này. Tuy nhiên, người ta sống cùng với nhau thì mình vào làm gì chứ? Thua thì thua, ai đang định tạm biệt Cam Dao, Lâm Vân lại mở miệng nói. Thật đúng là muốn đến ở cùng chúng tôi à? Ê, giường nhỏ quá, chắc chỉ có thể chen chúc nhau thôi. Các cô tự nguyện, không liên quan gì đến tôi nhé. Mấy ngày này ăn uống tốt, cơ thể được bồi bổ có chút lợi hại, tôi vào trước nha. Nói xong, Lâm Vân đã bước vào trong nhà rồi. Cam Dao nhìn Đường Tử Yên với sắc thái trên khuôn mặt thay đổi liên tục, thực sự nhìn không được mà cười thành tiếng. Tên Lâm Vân này cũng đủ xấu mà. Tử Yên, chúng ta vào đi, buổi tối chúng ta chen nhau một chút cũng được mà. Cam Dao vừa nói, vừa kéo tay Đường Tử Yên đi vào. Cam Dao, cô! Đường Tử Yên không ngờ Cam Dao lại có thể hào phóng như vậy. Bản thân ở cùng với Lâm Vân thì không nói nữa. Không ngờ còn chủ động bảo mình cùng ở. Quả thực, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi vô cùng. Chị Tử Yên, không như chị nghĩ đâu, bọn em thuê cùng phòng thôi. Chỉ là về sau khi làm cùng công ty mới quen nhau. Chị đừng nghĩ nhiều quá. Anh ta nói giường nhỏ chật chội là nói hai chị em mình đấy. Cam Dao thấy sắc mặt Đường Tử Yên không tốt, vội vàng giải thích. Nghe xong lời giải thích của Cam Dao, Đường Tử Yên cuối cùng cũng thở phào một cái. Ý nghĩ vừa rồi quả thực khiến cô chịu không nổi. Tên hỗn đản Lâm Vân này, không ngờ lại đáng giận như thế. Không ngờ lại có thể nói câu gì mà. Mấy ngày này ăn uống tốt, cơ thể được bồi bổ có chút lợi hại. Đúng là đồ lưu manh. Tuy nhiên, cô hằng ngày càng có hứng thú với anh chàng Lâm Vân này. Buổi tối vừa khéo tâm sự chút về hắn. Nhưng Đường Tử Yên sau khi bước vào thì không còn nhìn thấy Lâm Vân đâu nữa. Thật lâu sau, nhịn không được, không khỏi hỏi Cam Dao. Lâm Vân sao mà không thấy đâu nữa vậy? Khóe mắt Cam Dao hiện lên chút ảm đạm. Anh ta mỗi ngày đi về thì không đi ra nữa. Tuy nhiên, ngày nào anh ta cũng đều dậy rất sớm. Trong lòng còn có một câu không nói ra, đó là ngày nào cũng mang một chút đồ ăn sáng về cho cô. Ồ, Đường Tử Yên lại một lần nữa bị kích thích bởi thói quen ly kỳ này của Lâm Vân. Chương 104. Cảm giác thật nhẫn mịn. Thời gian cả đêm, Đường Tử Yên đã tìm hiểu được nhiều chuyện liên quan đến Lâm Vân qua Cam Dao. Tuy bản thân Cam Dao biết cũng không nhiều, nhưng dù sao thì cũng sống chung với nhau cả một thời gian dài như vậy rồi. Buổi sáng hôm sau khi thức dậy, Lâm Vân đã tu luyện trở về, mang về hai phần điểm tâm cho hai cô gái. Nhìn thấy thân hình lười biếng khi vừa thức dậy của Đường Tử Yên, Lâm Vân cũng không khỏi không tán thưởng thân hình của Đường tổng này thật sự rất đẹp. Cam Dao, em thật sự là hạnh phúc quá đi. Mỗi ngày đều có người mua đồ ăn sáng. Ngày mai chị cũng sẽ bắt đầu ở đây. Lâm Vân anh sẽ không chỉ giúp tôi một lần chứ? Đường Tử Yên nhìn Cam Dao lại có chút hàm xúc, nói với Lâm Vân. Đường tổng, cô tranh thủ đi rửa mặt đi, nhanh nhanh còn phải đến cửa hàng nữa. Lâm Vân không chút gì dễ chịu, nói. Cam Dao mặt đỏ lên, trong lòng khẽ thở dài. Biết hảo cảm của mình đối với anh chàng Lâm Vân này đã rất sâu rồi. Hắn cố ý, tự mình thiết kế, rồi tự tay làm một bộ nội y. Đó là để tặng cho vợ của hắn, là Hàn Vũ Tích kia ư. Vợ của hắn nhất định rất hạnh phúc. Cửa hàng trang phục Hương Tân, Đường Tử Yên trước đây không chỉ đã đến một lần, nhưng cảnh tượng rung động như hôm nay thì chưa từng gặp qua. Khi ba người Lâm Vân đến, vẫn chưa tới 9 giờ. Cửa hàng trang phục Hương Tân vẫn chưa mở cửa, nhưng khách hàng đã xếp dài từ trước cửa cửa hàng lên đến trên cầu vượt. Lẽ nào những người này đều là đến mua nội y Vân Tầm Miên? Đường Tử Yên nhìn Cam Dao, Cam Dao mang vẻ mặt tự hào nói. Đường Tổng,
những người này đều là đến xếp hàng để mua nội y Vân Tầm Miên đấy. Chị xem, bây giờ đã xếp hàng lên đến giữa cầu vượt rồi kìa. Kỳ thực, bình thường đều xếp qua cầu vượt cơ.
Vậy tại sao bây giờ chị xếp hàng đến giữa cầu vượt vậy? Có phải lượng tiêu thụ không còn mạnh như trước rồi?
Đường Tử Yên có chút không hiểu, hỏi Cam Dao.
Không phải hả? Là bởi vì nếu xếp hàng quá dài sẽ ảnh hưởng đến giao thông. Bây giờ xếp hàng lên trên cầu vượt đã ảnh hưởng đến giao thông rồi. Cũng may cầu vượt là đường dành cho người đi bộ, không ảnh hưởng nhiều lắm.
Quản lý Lâm đã ra thông cáo, mỗi ngày một người chỉ được mua nhiều nhất là 2 bộ. Hơn nữa, người xếp hàng trước 5 giờ không có phần. Cho nên bây giờ buổi tối cũng không có người xếp hàng nữa. Tất cả mọi người đều đến dành chỗ từ 5 giờ sáng.
Cam Dao giải thích nói. Vậy nhiều người dành chỗ như vậy, không ồn ào gây sự sao?
Không có đâu. Quản lý Lâm đã đặt camera ở đây. Chỉ cần phát hiện gây sự ồn ào, bất kể là ai, bất kể anh có lý hay không, tất cả đều hủy bỏ tư cách mua nội y Vân Tầm Miên.
Nghe xong những lời của Cam Dao, Đường Tử Yên hít một hơi thật sâu. Cô biết hình thức mới trong sản xuất của Hồng Tường là nội y Vân Tầm Miên rất ăn khách, nhưng không ngờ lại ăn khách tới mức độ này.
Lâm quản lý, chào buổi sáng.
Một giọng nữ trong trẻo truyền đến. Chào buổi sáng Ngũ Úc, anh giới thiệu với em một chút. Vị này là tổng giám đốc của công ty chúng ta, Đường Tử Yên. Đường Tử Yên, đây là Ngũ Úc, là cửa hàng trưởng tại Hương Tân, nữ xuất thành của chúng ta.
Lâm Vân thấy Ngũ Úc đến làm việc, liền giới thiệu cô với Đường Tử Yên.
Chào cửa hàng trưởng Ngũ, sớm đã nghe Cam Dao nói qua về cô, rất vui được gặp cô.
Đường Tử Yên giơ tay bắt tay với Ngũ Úc.
Chào chị, Đường Tổng, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Sớm đã biết Đường Tổng tuổi trẻ tài cao, gặp mặt rồi mới biết chị còn trẻ như vậy, lại còn mỹ mạo như thế, mà đã là lão tổng của một công ty rồi. Sau này mong được chiếu cố nhiều hơn.
Ngũ Úc vội nói.
Được rồi, đừng nói những lời khách sáo nữa, bắt đầu mở cửa rồi đó.
Lâm Vân nói xong, thì đi vào trong trước. Ba nữ nhân đi theo sau Lâm Vân bước vào cửa hàng.
Đường Tử Yên thấy những người xếp hàng này quả thực không có tranh giành, không khỏi thầm khâm phục cách làm của Lâm Vân.
Ngẩng đầu nhìn bốn xung quanh đều là máy camera, cô lắc đầu không nói gì. Lẽ nào nội y Vân Tầm Miên thực sự hấp dẫn người như thế ư?
Có hấp dẫn người hay không, Đường Tử Yên không biết, nhưng nhìn thấy tình hình tiêu thụ thì cô cũng biết được rồi. Mỗi một người đến đều mua 2 bộ. Tuyệt đối không có người chỉ mua 1 bộ. Chiếc áo ngực rẻ nhất cũng phải 10.000 một bộ. Còn lại phần lớn là mấy chục ngàn, thậm chí hơn 100.000, có cái còn đến mấy 100.000.
Trời ơi, Đường Tử Yên thật sự là ngây người ra rồi. Đã thấy qua những cảnh tượng tiêu thụ như lửa cháy, nhưng cảnh tượng như vậy tuyệt đối là chưa gặp qua. Đây đâu phải là mua nội y chứ, đây rõ ràng là cướp tiền mà.
Thời gian chưa đến một buổi sáng, 500 chiếc nội y được chuyển vào cửa hàng đã bán cháy trơn.
Lâm Vân,
giọng nói của Đường Tử Yên run rẩy. Loại nội y này nếu tiêu thụ toàn cầu, Hồng Tường sẽ ra sao đây?
Đường Tử Yên không dám tưởng tượng, giơ tay nắm lấy 2 tay của Lâm Vân, cô kích động nói không nên lời.
Trước đây chỉ là cảnh tượng bán chạy được mô phỏng gián tiếp, nhưng bây giờ Đường Tử Yên được tận mắt chứng kiến khiến cô không khỏi chấn động sâu sắc.
Sao vậy, Đường Tổng? Sao mà thân thiết thế hả? Tôi là người đã có vợ rồi đó.
Lâm Vân vừa nói, vừa nhẹ nhàng vuốt tay của Đường Tử Yên.
Cảm giác thật nhẵn mịn nè.
Trong lòng thầm cười, đưa tới cửa rồi thì đừng trách tôi ác tâm với cô nhé.
Cam Dao và Ngũ Úc nhìn Đường Tổng đặt tay mình lên tay Lâm Vân. Lâm Vân lại vuốt vuốt không ngừng, mà lại vừa vuốt vừa nói thật nhẵn mịn. Mà Đường Tổng lại có chút ngây người, giống như chưa phản ứng lại được. Bàn tay không hề có ý rút ra. Hai người không khỏi thầm giật mình. Tự nhủ, lẽ nào Đường Tổng này và quản lý Lâm cũng...
À, anh làm gì thế?
Đường Tử Yên cuối cùng cũng phản ứng lại. Thấy Cam Dao và Ngũ Úc mang vẻ mặt kỳ quái nhìn mình. Nghĩ tới việc tay mình bị tay Lâm Vân này sờ tới sờ lui. Người này quả thật là không biết xấu hổ mà.
Lâm Vân, anh là đồ lưu manh.
Đường Tử Yên lập tức mặt đỏ ửng, lớn tiếng kêu lên.
Đường Tổng, tôi không có nói cô thất lễ, cô lại nói tôi là lưu manh. Hình như là cô cố ý đặt tay vào tay tôi mà, tôi đâu có chủ động. Bên cạnh có người làm chứng nhé.
Lâm Vân nói xong, vẻ mặt đầy ý tứ nhìn Đường Tử Yên.
Đường Tử Yên nghĩ lại, vừa rồi là do mình trong lúc kích động đã nắm lấy tay Lâm Vân, mặt lại đỏ lên. Tự nhủ, tên đốn mạc này không ngờ ra chiêu này với mình, rõ ràng là muốn báo thù vụ lần trước mình điều anh ta xuống cơ sở làm việc. Thầm mắng Lâm Vân này da dày, chỉ có điều cảm thấy tay mình nóng lên, bản thân lớn từng này rồi, vậy mà vẫn chưa đưa tay cho một nam nhân sờ mó như vậy. Vừa rồi, nghĩ lại động tác của Lâm Vân, không ngờ còn vuốt ve tới, lui, đúng là đồ vô lại. Đường Tổng, vừa rồi gọi tôi có chuyện gì không? Lâm Vân thấy mình đã trả được một chút thù rồi, tâm tình cuối cùng cũng tốt hơn nhiều, cũng lười phải so đo với Đường Tử Yên này, bèn mở đề tài hỏi. À, Lâm Vân, làm sao anh làm được thế? Quả nhiên, nghe thấy lời nói của Lâm Vân, Đường Tử Yên lập tức kịp phản ứng lại chuyện vừa rồi mình muốn hỏi, hỏi một cách vô ý thức. Làm sao làm được? Rất đơn giản thôi. Lâm Vân thuận miệng đáp. Ồ, thực sự rất đơn giản ư? Vậy nhanh nói cho tôi biết đi. Khi Đường Tử Yên trả lời, Cam Dao và Ngũ Úc cũng mang vẻ mặt kỳ vọng, nhìn Lâm Vân. Đều muốn biết cái này rất đơn giản, rốt cuộc là đơn giản chỗ nào? Bởi vì tôi là thiên tài. Lâm Vân hiếp mắt nhìn ba nữ nhân, không khỏi cười thầm, tự nhủ, quả nhiên lòng hiếu kỳ của con người mới là quan trọng nhất.
Chương 105. Sứ giả bảo vệ của Cam Dao. Một hồi chuông lanh lảnh vang lên. Nó phát ra từ điện thoại của Cam Dao. Xin chào, xin hỏi. Ồ, được, được. Thần sắc của Cam Dao bỗng nhiên có chút kỳ quái, cầm điện thoại nhìn Lâm Vân nói. Lâm quản lý, là thư ký của phó thị trưởng Trương, anh ta hỏi anh có ở đây không, hẳn là tìm anh có việc. Lâm Vân giơ tay chỉ về phía Đường Tử Yên. Cam Dao vội vàng chuyển điện thoại cho cô ấy. Đường Tử Yên nghe điện thoại nói là tìm Lâm Vân, tuy nhiên đây là điện thoại của thư ký phó thị trưởng, trong lòng cũng rất rõ. Cuộc điện thoại này mình nhận hẳn là sẽ phù hợp hơn Lâm Vân. Chào anh. Ồ, tôi là Đường Tử Yên, người phụ trách của công ty Hồng Tường. Vâng, anh khách sáo rồi. Vâng vâng, được ạ, được ạ. Ngày mai tôi sẽ tới gặp phó thị trưởng Trương. Đường Tử Yên cúp điện thoại, rồi trả lại cho Cam Dao. Quản lý Lâm, sao anh không có điện thoại? Đường Tử Yên nhìn Lâm Vân hỏi. Mất rồi. Câu trả lời của Lâm Vân rất dứt khoát. Lâm quản lý, lần này, việc anh làm cho công ty, tôi tự thấy hổ thẹn. Chuyện trước đây cho tôi xin lỗi. Lần này, phó thị trưởng Trương gọi điện đến là muốn giữ công ty trang phục Hồng Tường ở lại Phụng Tân hoàn toàn. Ngày mai, tôi sẽ đi tới chỗ ông ấy trao đổi công việc liên quan. Quản lý Lâm, anh cũng sẽ đi cùng nhé. Tôi không đi được đâu, bây giờ tôi bận lắm. Lâm Vân không một chút do dự, từ chối lời đề nghị của Đường Tử Yên. Vậy cũng được. Tôi tới công ty trước để chuẩn bị tài liệu, buổi tối hy vọng có thể dành được một chút thời gian của anh để mở rộng sản xuất sản phẩm này của công ty chúng ta. Hy vọng buổi tối quản lý Lâm có thể bớt chút thời gian cho tôi. Tôi thay mặt Tô Tĩnh Như cảm ơn anh rồi. Đường Tử Yên sợ Lâm Vân không phục tùng mình, nên cuối cùng đành phải lôi cả Tô Tĩnh Như ra. Được thôi, tôi có việc xin phép đi trước đây. À, Cam Dao và Ngũ Úc có thể đến kho hàng của công ty lựa chọn một bộ nội y nhé. Thích kiểu dáng nào thì chọn kiểu đó. Khi nào đi thì gọi luôn cả Kỷ Lam nữa nhé. Cứ xem như là công ty tặng cô. Đương nhiên, Đường Tổng nếu thích thì cũng có thể đi chọn một bộ đi. Tạm biệt. Lâm Vân nói xong, lập tức rời khỏi cửa hàng. Bây giờ không nhận tiền mặt nữa, cho nên không tồn tại lượng lớn vấn đề về tiền mặt. Lâm Vân vốn muốn tặng một bộ nội y cho Cam Dao để cảm ơn ân cứu mạng của cô ấy đối với mình. Nhưng làm như vậy, rất dễ khiến người khác hiểu lầm, nên quyết định tặng mấy lãnh đạo nữ chính trong công ty, mỗi người một bộ. Những thứ này đều là do hắn làm ra. Đừng nói Đường Tử Yên ở đây, ngay cả Tô Tài Kiến có mặt, hắn cũng nói hệt như vậy thôi. Đường Tử Yên vẻ mặt buồn bực. Tên Lâm Vân này lấy đồ của công ty, tặng tới, tặng lui. Ngay trước mặt mình, quả thực là không suy nghĩ cho cảm nhận của cô. Anh cho dù muốn tặng, thì cũng nên kín đáo một chút chứ. Tuy nhiên, cô biết những thứ này nếu nói là tài sản của công ty,
còn không bằng nói là do Lâm Vân một mình làm ra. Hắn có cái quyền lợi tặng chút đồ này, đợi đến khi đi chọn, mình cũng đi, dù sao mình cũng không lấy làm uổng lắm. Nhìn qua một chút báo cáo Cam giao làm, cô thực sự một lần nữa bị chấn động. Trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, trừ đi tiền máy móc và phí tổn quảng cáo linh tinh khác, lợi nhuận thuần của phía công ty bên này không ngờ đạt đến gần 100 triệu nguyên. Quả thật quá khủng rồi. Thực không biết tay Lâm Vân này làm sao làm được. Lẽ nào đúng như lời hắn nói, hắn là thiên tài? Lâm Vân rời khỏi cửa hàng, về đến chỗ ở, dọn dẹp một chút đồ đạc của mình. Hắn đã chuẩn bị rời khỏi Phụng Tân rồi. Nếu buổi tối đã đồng ý với Đường Tử Yên, vậy hôm nay sẽ trở về ngủ một hôm nữa, ngày mai mới đi. Đem một lá thư và một chiếc thẻ để lên bàn, dùng túi xách của mình chặn lên, lại viết một lá thư đặt vào trong túi đựng nội y, chuẩn bị tặng cho Hàn Vũ Tích. Chuẩn bị ngày mai, gửi cho cô ấy, sau đó hắn tìm chỗ để nâng cao thực lực của mình. Lăn lộn chốn hồng trần, tuy không có ảnh hưởng gì tới việc tu luyện của mình, nhưng trong thành phố ô nhiễm quá nghiêm trọng, trên cơ bản không có nơi linh khí tốt. Lâm Vân sau khi chuẩn bị xong đồ đạc, đi ra ngoài muốn mua vài món ăn. Lần này đi rồi, không biết đến khi nào mới có thể quay lại. Có lẽ gặp lại những người này cũng phải mấy năm, thậm chí mấy chục năm sau nữa. Hoặc có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại họ. Đối với Cam Dao, hắn lòng mang cảm kích, bỏ chút công, làm một bữa ăn ngon cũng là việc nên làm. Thức ăn rất nhanh đã được mua về. Động tác của hắn rất nhanh nhẹn. Hơn một tiếng đồng hồ, đã nấu xong 5 món ăn. Thầm nghĩ nên đi mua chút rượu, chúc mừng một chút. Dù sao, hôm nay ở nhà, cho dù Cam Dao có uống say rồi cũng không sao, còn có cả Đường Tử Yên nữa cơ mà. Nhưng vừa đi ra khỏi Hạnh Hoa Viên không xa, hắn liền biết mình đã bị theo dõi. Chỉ có một người, thân thủ bình thường. Lâm Vân cũng không đi ra chợ nữa, chỉ men theo công trường kiến trúc gần đó mà đi. Nhìn thấy đã đi đến nơi khá ít là người qua lại. Lâm Vân bỗng nhiên xoay người, lạnh lùng nói. Anh kia theo dõi tôi có chuyện gì? Hừ, tôi theo dõi anh. Anh đáng để tôi theo dõi sao? Hôm nay chính là muốn đến để giáo huấn anh một trận. Kẻ nói chuyện đó là một thằng nhóc, trẻ tuổi, khoảng hơn 20. Trong tuổi có thể nhỏ hơn Lâm Vân một chút. Ồ, tôi không quen cậu. Cậu dựa vào gì mà đòi giáo huấn tôi đây? Lâm Vân bị thằng nhóc nói muốn giáo huấn mình ở trước mặt này làm cho khó hiểu, lạnh lùng nói. Nếu thằng nhóc này không nói được một cái cớ, hôm nay xem như hai chân nó đi tông rồi. Dựa vào cái mặt bún ra sữa của mình đã là giỏi lắm à. Tôi là Mạnh An, hôm nay giáo huấn anh thì đừng có ngay cả đến tên của tôi cũng không biết đó nhé. Người này tên là Mạnh An, nói xong liền chuẩn bị, tiến lên động thủ. À, cho dù mặt tôi bún ra sữa cũng không quản chuyện thối của cậu đâu. Lâm Vân có chút nổi giận. Hừ, không quản chuyện của tôi, nhưng anh không nên cứ quấn lấy Cam Dao. Dù sao, Cam Dao cũng không phải đại mỹ nhân gì. Dựa vào điều kiện của anh, hoàn toàn có thể tìm được một người xinh đẹp hơn. Tại sao cứ quấy rầy cô ấy? Anh khẳng định là muốn trêu đùa cô ấy, rồi sau đó vứt bỏ người ta. Mạnh An này càng nói càng tức giận. Cậu là ai? Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi quấy rầy cô ấy vậy? Cho dù tôi chỉ trêu đùa cô ta, thì cũng có liên quan gì tới cậu? Lẽ nào Cam Dao là mẹ của cậu à? Lâm Vân tự nhủ, thằng cha này từ đâu chui ra vậy? Thật không thể nói lý mà. Đã mấy lần nhìn thấy anh và cô ấy ở cùng với nhau, hôm nay tuyệt đối không tha cho anh, để anh biết rằng Cam Dao không phải dễ bắt nạt. Nói rồi, giơ một nắm đấm, lao về phía mặt Lâm Vân. Lâm Vân nhướng mày, tại sao lại có loại người thối như vậy? Hắn giơ tay và bắt gọn cổ tay của Mạnh An. Chân nâng lên, đá một phát mạnh, khiến Mạnh An văng ra xa gần 2 mét, ngã gục xuống. Như thế là Lâm Vân còn chút nể nang đó. Mạnh An đứng lên, nhìn Lâm Vân, bỗng nhiên lại lao tới. Lần này, Lâm Vân đến bắt cũng không thèm bắt nữa, nhấc chân lên rồi hạ xuống. Mạnh An kia lại một lần nữa bị đá văng ra, gần 20 mét. Lần này, hắn dùng khí lực hơi mạnh. Mạnh An bổ nhào trên mặt đất, rất lâu cũng không bò dậy được. Xem ra thằng nhãi này là sứ giả bảo vệ của Cam Dao. Lâm Vân cũng không quá làm khó dễ y. Tuy nhiên, Mạnh An này sau khi từ mặt đất đứng dậy,
không ngờ lại tiếp tục lao về phía Lâm Vân. Liên tục 5 lần đều bị Lâm Vân đá văng ra xa. Nếu không phải Lâm Vân còn chút nể tình, thì không biết Mạnh An này sẽ bị đá thành ra cái thứ gì nữa.
Làm sao mà anh lợi hại như vậy?
Mạnh An lần thứ 6 bò dậy, không ngờ không còn xông lên nữa, mà đi tới trước mặt Lâm Vân hỏi một câu ra vẻ khó hiểu.
Cậu thử nói coi.
Lâm Vân nhìn Mạnh An có chút thú vị, mà cười nói.
Tôi không biết, tuy nhiên anh lợi hại như vậy thì cũng có thể ở bên cạnh Cam Dao được. Chỉ có điều anh không được bắt nạt cô ấy. Cô ấy không phải là chỉ là người tốt mà còn là một tuyệt thế mỹ nhân, hoàn toàn có thể xứng với anh. Tin tôi đi.
Mạnh An vẻ mặt chân thành nói. Nghe xong những lời của Mạnh An, Lâm Vân nhướng mày, tự nhủ Cam Dao là mỹ nhân, lẽ nào ta còn không biết? Chỉ là tay Mạnh An này làm sao biết được chuyện ấy? Hắn không khỏi hỏi tới.
Cậu làm sao biết Cam Dao là mỹ nhân?
Tôi nhìn tuy không xấu, nhưng không đến mức là tuyệt thế mỹ nhân mà. Nghe xong mấy lời này, Mạnh An sốt sắng nói.
Tôi không lừa anh đâu, tôi có thể nhìn ra, cô ấy là tuyệt thế mỹ nhân, tin tôi đi.
Thấy Mạnh An sốt ruột vì Cam Dao như thế, Lâm Vân gật gật đầu, thấy có chút ái ngại với mấy cú đá vừa rồi của mình với y. Tuy nhiên, Mạnh An này rõ ràng là dựa vào cảm giác mà nhìn ra được. Lâm Vân lòng nghĩ, lẽ nào tên Mạnh An này cũng là kẻ có tinh nguyên trong người?
Chương 106. Chưa trở về. Lâm Vân đột nhiên bắt lấy tay của Mạnh An, dùng lực lượng tinh vân thăm dò. Quả nhiên, Mạnh An là người có tinh nguyên trong người, lại còn rất tinh khiết. Khó trách y có thể cảm nhận được sự xinh đẹp của Cam Dao. Trầm ngắm một lát, Lâm Vân nói.
Mạnh An, thể chất của cậu không sai, có hứng thú đi theo tôi học một ít thứ không?
Đây là lần đầu tiên Lâm Vân phát hiện ra người có tồn tại tinh nguyên. Cho dù không cần tu tinh, y vẫn có thể tu luyện những thứ khác. Hơn nữa, hắn cảm thấy tâm địa của người này không xấu, lại sùng bái Cam Dao như vậy. Có thể thấy y rất tôn kính Cam Dao.
Á!
Mạnh An ngây người. Sự cường đại của Lâm Vân, y đã thấm sâu trong người. Y rất tự hào là có sức mạnh hơn bình thường. Nhưng vừa rồi, Lâm Vân chỉ cần đứng im một chỗ, đá ra mấy cước, y liền bị đá bay ra xa. Mặc dù y không có luyện qua công phu, nhưng khí lực cũng không phải là nhỏ, thân thể cũng rất linh hoạt, vậy mà ở trước mặt người này, một chút phản kháng cũng không có. Y không phải là người ngu, nhưng vẫn chống lại Lâm Vân, là vì lo lắng Lâm Vân đùa giỡn Cam Dao. Về sau thấy biểu lộ của Cam Dao với Lâm Vân, y liền biết là Cam Dao cam tâm tình nguyện ở cùng một chỗ với Lâm Vân, vốn lo lắng Lâm Vân không xứng với Cam Dao, không biết vẻ đẹp bên trong của Cam Dao. Hiện tại, thấy Lâm Vân có bản lãnh lớn như vậy, loại người này chắc sẽ không coi Cam Dao như đồ chơi. Lâm Vân mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần, Cam Dao cũng thích ở cùng một chỗ với hắn. Mạnh An chỉ đành phải nói những ưu điểm của Cam Dao cho hắn biết, để cho hắn minh bạch Cam Dao hoàn toàn xứng đáng với hắn. Nhưng y không ngờ, người này lại muốn dạy y công phu. Không chút do dự, vội vàng quỳ xuống, dập đầu nói, "Sư phụ!" Lâm Vân xấu hổ vô cùng, vội nâng Mạnh An dậy.
Tôi dạy cho cậu một ít thứ, cũng không nhất định phải làm sư phụ của cậu.
Tôi sẽ dạy cho cậu một vài chiêu thức đơn giản trước, nếu cậu có thể lĩnh ngộ được nó, tôi sẽ suy nghĩ tới danh phận thầy trò. Nên hiện tại chưa cần phải dập đầu.
Cậu đang sống ở nơi nào? Mang tôi đi nhìn xem.
Chỗ ở của Mạnh An, cách ngõ Hạnh Hoa không xa, nhưng lại là một xóm nghèo. Nhà ở hiện tại của Mạnh An là do phụ thân y lưu lại. Diện tích chỉ có 20 m², phía sau nhà là sông Phụng Tân chảy qua. Căn nhà của tôi hơi nhỏ chút, nhưng do vẫn độc thân nên cũng không bất tiện lắm. Mạnh An nói xong, gãi đầu cười. Lâm Vân gật đầu, không nói gì, cũng không có ý truyền công pháp tu tinh cho y. Dù sao, thứ này ở địa cầu quá nghịch thiên, mà Mạnh An lại là người thẳng tính, nếu bị người khác biết được, rất dễ tiết lộ bí mật của công pháp. Cho nên hắn chỉ dạy cho Mạnh An một ít quyền pháp và một bộ khí công nội gia, còn nhắc nhở y không nên nói cho ai. Trước khi đi, Lâm Vân đưa cái thẻ có 20.000 nguyên trong đó cho Mạnh An, dặn dò y cố gắng bảo vệ Cam Dao, đừng để cho kẻ khác khi dễ nàng ấy. Do Cam Dao ở một mình, vô thân, vô cố, muốn tìm một người hỗ trợ cũng không có. Mạnh An đã sùng bái Cam Dao như vậy, thì lưu y lại chiếu cố cho Cam Dao là tốt nhất. Lâm Vân muốn rời đi, nhưng hắn thiếu Cam Dao một mạng. Dù đã đưa tiền cho nàng, nhưng hắn vẫn hy vọng Cam Dao bình an. Với năng lực hiện tại của hắn, hắn chỉ có thể làm được như thế. Đoán chừng Cam Dao sẽ không ở lại Hồng Tường, ở Phụng Tân quá lâu, nhiều nhất không quá 2 năm. Bởi vì sản phẩm của Hồng Tường ở Phụng Tân bán chạy như vậy, nhất định sẽ khiến cho kẻ khác ngấp nghé. Hồng Tường là công ty của gia tộc. Một khi bên này có lợi nhuận lớn mà bên kia lại không có, sẽ khiến cho nhiều người của gia tộc đều đi tới Phụng Tân. Như vậy, các nhân viên cũ ở đây sẽ dần bị xa lánh, chứ đừng nói gì Cam Dao, vốn là quản lý của cả Hồng Tường, Phụng Tân. Mà cho dù không có ai trong gia tộc muốn loại bỏ nhân viên cũ ở Phụng Tân, nhưng lợi nhuận từ Vân Tầm Miên quá lớn, lớn đến nỗi khó bảo toàn, sẽ có công ty của gia tộc khác thu mua. Cho dù Lâm Vân không dặn dò Mạnh An cũng sẽ một mực chú ý Cam Dao, bởi vì Cam Dao chính là nữ thần trong lòng y. Cậu đang làm công việc gì? Lâm Vân thấy Mạnh An chỉ gật đầu khi mình giao phó như vậy, liền hỏi tới thời gian làm việc của y. Còn chưa có công việc cố định, chỉ là mỗi ngày tới bến tàu khuân vác mà thôi. Mạnh An lại sờ đầu mình nói. Ừ, nếu không, cậu đừng tới bến tàu làm nữa, mà tập trung thời gian học những thứ tôi đã đưa. Dĩ nhiên cũng phải quan tâm tới Cam Dao, chờ khi cậu học xong những thứ này, lại đi ra ngoài tìm công việc. Công pháp mà Lâm Vân dạy là nói ra lời rồi cho Mạnh An học thuộc lòng, còn những đồ hình phức tạp thì vẽ lên giấy, dặn y nếu học xong thì xé đi. Dạy xong cho Mạnh An thì cũng đã tới 10 giờ tối. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Lâm Vân cảm thán, cơm tối còn chưa ăn, Đường Tử Yên còn hẹn mình nói chuyện đêm nay, vẫn là đi về nhà ăn cơm, không biết các nàng có để dành thức ăn cho mình không. Tại Lâm Vân này, dám thả bộ câu mình, đã bảo buổi tối nói chuyện với mình, vậy mà tới tận giờ cũng không thấy mặt. Đường Tử Yên và Cam Dao đang ngồi trong nhà xem tivi, nàng rất khó chịu vì đến hiện tại Lâm Vân còn chưa về. Tuy nhiên, người này nấu ăn thật là ngon, khiến mình ăn nhiều hơn lúc bình thường, nhưng vì chờ Lâm Vân tới tận 9 giờ mới ăn, lúc đó ăn thì thức ăn đã nguội. Chị Tử Yên, bình thường nếu giờ này mà Lâm Vân còn chưa về thì hắn sẽ không về đâu. Hắn đã chuẩn bị nấu cơm xong lại bỏ đi, chắc là có việc gì đó. Chị đừng chờ nữa, đã 10 giờ rồi. Cam Dao thấy Đường Tử Yên có vẻ tức giận, vội vàng an ủi. Làm sao em biết? Đường Tử Yên hỏi. Mỗi ngày em đều chờ hắn tới 12 giờ đêm nên mới biết. Cam Dao thuận miệng đáp. À, Cam Dao, không phải em thực sự thích Tài Lâm Vân kia chứ? Đường Tử Yên kinh ngạc nhìn Cam Dao hỏi. Lúc này Cam Dao mới phát hiện mình nói lỡ, khuôn mặt liền đỏ bừng, vội vàng muốn giải thích nhưng lại không tìm ra được cớ gì. Cam Dao, em thích hắn thật sao? Chị thấy tuy Tài Lâm Vân này có chút tài năng, nhưng không thể phủ nhận tính cách lười nhác của hắn. Em vạn lần phải cẩn thận. Đường Tử Yên đề tỉnh Cam Dao. Em... Kỳ thực, chị Tử Yên, chị hiểu lầm rồi. Em chỉ là chờ hắn về mà thôi. Cam Dao còn chưa nói dứt lời, nhưng khi nhìn vào mắt của Đường Tử Yên, liền biết chị ấy không tin lời giải thích của mình. Dù sao, Lâm Vân cũng đã kết hôn, đã có vợ rồi. Cam Dao nói xong những lời này, đầu lại cúi thấp xuống, trong lòng nàng nghĩ. Cho dù Lâm đại ca không có kết hôn, anh ấy có thể tiếp nhận mình sao? Tướng mạo của mình chỉ bình thường, so với chị Tử Yên còn kém xa. Người khác không biết sự vĩ đại của Lâm Vân, có lẽ chị Tử Yên cũng không biết, nhưng mình lại biết một ít. Nàng thậm chí còn hoài nghi những cái máy trong nhà xưởng kia có phải do chính anh ấy chế tạo, cùng với những kiểu dáng áo lót kia nữa cũng là do anh ấy nghĩ ra. Nhìn hiện tại xem, những thứ anh ấy làm đều bị người ta tranh mua. Thấy thần sắc của Cam Dao như vậy, Đường Tử Yên liền hiểu, Cam Dao có lẽ đã yêu Tài Lâm Vân có vợ kia. Trong lòng thở dài, chẳng lẽ Lâm Vân thật sự ưu tú như vậy? Sao mình lại không thấy? Mình thấy nhiều nhất cũng chỉ là lần này hắn gặp Mai mới kiếm được mấy cái máy sản xuất Vân Tầm Miên kia mà thôi. Cam Dao, em có biết mấy cái máy kia Lâm Vân mua ở đâu không? Đường Tử Yên đợi Lâm Vân về cũng chỉ là muốn hỏi câu này. nhưng hiện tại Lâm Vân chưa về. Vì quá nôn nóng, cô ta đành phải hỏi Cam Dao. Tuy trong nội tâm đã xác định Lâm Vân chính là người chế tạo ra mấy cái máy kia, nhưng Cam Dao lại không muốn nói ra suy đoán của mình. Nàng đã nhìn ra vị đường tổng này không thích Lâm Vân, mà Lâm Vân cũng không để vị đường tổng này trong mắt. Tuy trải qua sự việc lần này, đường tổng có chút cái nhìn khác với Lâm Vân, nhưng cô ta y nguyên vẫn coi thường Lâm Vân. Điều này làm cho Cam Dao rất không thích. Nàng biết rõ, Lâm Vân là người có bản lãnh lớn, vậy mà đường tổng lại dùng ánh mắt như vậy đối đãi anh ấy. Chương 107. Bại lộ hành tung. Phần gian, Sơn Trang Vọng Nguyệt. Lý Hiếu Thành mới từ kinh thành chạy tới, bởi vì y nhận được điện thoại của lão tứ Lý Hiếu Nghiệp gọi tới, nói rằng đã có chút manh mối của hung thủ giết người của Lý Gia lần trước. Chuyện lớn như vậy, đương nhiên Lý Hiếu Thành không dám mặc kệ, liền cùng ngày chạy về Phần gian. Anh cả, sau khi xem xét bằng ghi hình, chúng ta đã phát hiện ra một người. Lý Hiếu Nghiệp lấy một tấm ảnh chụp đưa cho anh cả Lý Hiếu Thành. Một người thanh niên trẻ tuổi mặc áo sơ mi, không có mặc áo khoác ngoài. Bả vai còn đeo một cái ba lô màu xanh nhạt, phỏng chừng bức ảnh đã được xử lý qua nên rất rõ ràng. Đã điều tra ra người này là ai chưa? Vẻ mặt của Lý Hiếu Thành âm trầm, nhìn vào Lý Hiếu Nghiệp hỏi. Căn cứ vào điều tra và hỏi thăm, người này hẳn là nhân viên của Hồng Tường. Có người ngày đó nhìn thấy hắn đi vào tòa nhà Kim Thành, mà tòa nhà Kim Thành chính thuộc về tập đoàn Hồng Hải. Sau đó, người này đi lên tầng 12, là trụ sở của công ty trang phục Hồng Tường, kiêm trụ sở công ty điện tử Hồng Tường, cũng thuộc tập đoàn Hồng Hải. Cho nên, người thanh niên này có thể là nhân viên của công ty trang phục Hồng Tường hoặc là công ty điện tử Hồng Tường. Lý Hiếu Nghiệp khẳng định nói. Nói như vậy, em đã tra ra tung tích của hắn rồi. Lý Hiếu Thành nhìn Lý Hiếu Nghiệp hỏi, trong lòng có chút bất mãn. Nếu như lời Lý Hiếu Nghiệp là thật, một người nhân viên bình thường như vậy, phải mất tận mấy tháng mới tìm ra, quả thực là quá kém. Đúng vậy, anh cả. Hiện tại chúng ta có thể khẳng định người này chính là nhân viên của công ty trang phục Hồng Tường, là phó phòng phòng tư vấn áo lót Lâm Vân. Nhưng mấy tháng trước, hắn đã bị điều đi Phụng Tân, hiện tại là người phụ trách Hồng Tường ở Phụng Tân. Lý Hiếu Nghiệp đương nhiên nhìn ra sự bất mãn của anh cả, nhưng y cảm thấy như vậy đã là may mắn. Nếu như dễ dàng tìm thấy nhân chứng như vậy, thì đã tìm được Lâm Vân lâu rồi. Vẫn là phải dựa vào mấy nhân chứng trên băng ghi hình, lại mời những nhân chứng đó tới nhìn xem, mới xác định được mà tra được Lâm Vân ở tòa nhà Kim Thành chỉ là may mắn. Bởi vừa vặn có một người trong đó chứng kiến Lâm Vân đi vào tòa nhà Kim Thành, bằng không, chắc tới tận bây giờ cũng không tìm được. Có phải là Hồng Tường Phụng Tân đang nổi danh khắp nơi không? Lý Hiếu Thành hỏi. Đúng vậy, nếu không lầm, Hồng Tường Phụng Tân nổi danh như vậy chính là do tay Lâm Vân này đạo diễn. Chúng ta cũng đã mua vài cái áo lót bằng vân tầm miên. Quả thực có hiệu quả như trên quảng cáo. Lý Hiếu Nghiệp vội vàng trả lời. Lý Hiếu Thành cúi đầu trầm tư, y vốn tưởng rằng hung thủ giết 5 người thủ hạ của mình phải là một cao nhân của gia tộc nào đó, hoặc là một cường giả nổi danh. Thật không ngờ lại là một quản lý vô danh của một công ty. Võ công của hắn đã lợi hại, tài buôn bán của hắn cũng không kém. Vì sao người này biết nhiều như vậy? Hắn học được từ đâu? Nếu Lý Gia có thể nắm chất liệu vân tầm miên trong tay, như vậy, về vấn đề kinh tế, Lý Gia có thể e ngại kẻ nào sao? Nghe nói, doanh thu một ngày của Hồng Tường Phụng Tân đã lên tới 10 triệu nguyên, mà chỉ là doanh thu của một cửa hàng mà thôi. Nếu làm thêm vài cửa hàng buôn bán như vậy, thì Lý Gia không cần phải những sản nghiệp khác. Chỉ cần chuyên môn phát triển trang phục cũng mạnh hơn bất kỳ một ngành sản xuất nào. Anh cả. Lý Hiếu Nghiệp thấy anh cả nghe xong mình báo cáo, chỉ trầm tư, liền dò hỏi. Người này là một thiên tài, không ngờ là đối nghịch với Lý Gia chúng ta. Hiếu Nghiệp, Lý Nghĩa và anh sẽ ở lại Phần gian. Em đi điều thêm 8 cao thủ của Lý Gia tới. Tay Lâm Vân này, vô luận như thế nào cũng phải bắt lấy hắn. Chính là dùng cực hình, cũng phải bắt hắn khai ra bí mật của Vân Tầm Miên. Hiện tại,
Ngũ Thải Phỉ chỉ là thứ yếu. Nếu không bắt được hắn, thì phải giết chết hắn ngay tại chỗ, không thể để cho hắn chạy thoát. Hiện tại, phải người đi gặp Tô Tài Kiến. Chúng ta muốn hợp tác với ông ta. Lý Hiếu Thành lạnh lùng nói, rồi đứng lên. Chuyện này phải làm càng nhanh càng tốt. Muốn bắt Lâm Vân không chỉ có Lý gia chúng ta. Hiện tại phỏng chừng có rất nhiều gia tộc đã chú ý tới hắn. Lúc Lý Hiếu Thành đi ra ngoài, thì quay đầu bổ sung thêm. Vâng, anh cả. Lý Hiếu Nghiệp trả lời, lập tức đi an bài. Mấy ngày nay, Tô Tài Kiến rất bận rộn. Đầu tiên là tiếp đón người của Trương gia ở kinh thành phái tới, sau đó là Từ gia, Lý gia, Lâm gia, ngay cả Tống gia. Vừa mới hợp tác với gia tộc Rodwell, cũng có người tới bái phỏng. Tô Tài Kiến không biết là nên hạnh phúc hay là khổ sở, bởi những người này không có ai là ông ta có thể đắc tội nổi. Tuy Tô gia cũng không phải là gia tộc nhỏ, nhưng so với những gia tộc lớn này, gia tộc của mình không là cái gì. Cũng may, Tô Tài Kiến có một người vợ tốt là Lục Song Mẫn. Tô Tài Kiến là người không có nhiều bối cảnh, nhưng Lục Song Mẫn lại có bối cảnh không nhỏ. Phụ thân của bà ta chính là người mà mọi người gọi là Kinh Thành Lục Thổ Phỉ. Bà ta còn có một em trai chính là Thần Tài Lão Yêu. Cho nên, tuy không dám chậm trễ những người tới bái phỏng này, nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi. Bởi lúc áo lót Vân Tầm Miên quanh động, ông ta cũng đoán được phiền phức sẽ kéo tới. Áo lót cho nữ cũng có thể thu được lợi nhuận như vậy. Đây quả thực là không để cho các nhãn hiệu khác có con đường sống. Gần nhất đã có vô số công ty sản xuất áo lót tìm tới Tô Tài Kiến bàn chuyện hợp tác. Chỉ là ông ta vừa mới lấy được một cái áo lót thiên sứ trong mộng thì đã bị cô con gái Tô Tĩnh Như cướp đi. Có thể nói, đến hiện tại, Tô Tài Kiến còn chưa biết mặt mũi của Vân Tầm Miên nó như thế nào. Đường Tử Yên đã tới Phụng Tân. Tô Tài Kiến cũng đang chuẩn bị tới Phụng Tân. Nhưng mấy ngày này, bởi vì các gia tộc khác phái người bái phỏng nên không có thời gian để tới đó. Nhưng vì vậy mà ông ta càng thêm hiếu kỳ với tài Lâm Vân mà con gái mình tuyển được kia. Rốt cuộc, hắn là dạng người như thế nào? Lại có bổn sự lớn như vậy? Quả thực, chính là kỳ tài buôn bán. Mình trải qua vài chục năm làm kinh tế như vậy mà còn chưa từng thấy ai có thể trong thời gian ngắn như vậy làm ra một sản phẩm khiến cả thế giới sôi trào. Tô Tĩnh Như nhốt mình ở trong phòng, không thể chờ đợi được nữa, mặc cái áo lót thiên sứ trong mộng mà phụ thân vừa mới cầm về kia. Một cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái xuất hiện, giống như hương vị trên người Lâm Vân lần trước. Tô Tĩnh Như thoải mái, thở dài một tiếng, trong gương xuất hiện một thiếu nữ có dáng người ngạo nhân. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cả làn da càng tản mát ra sự mê người. Tô Tĩnh Như đột nhiên nghĩ tới, cái áo lót này là do Lâm Vân tự tay thiết kế, cả người có chút run rẩy, cảm giác giống như bàn tay của Lâm Vân nhẹ nhàng sờ soạng mình vậy. Một tiếng chuông vang lên. Tô Tĩnh Như vội vàng, mặc quần áo vào, khuôn mặt do thẹn thùng, đã đỏ bừng, nàng thầm mắng người xấu này. Lâm Vân. Tô Tĩnh Như đột nhiên nhìn vào cái áo khoác treo trên tường của Lâm Vân, có chút sững sờ.
Chương 108. Bị tập kích. Lâm Vân vội vàng chạy tới ngõ Hạnh Hoa, trong lòng tự nhủ. Hiện tại đã 11 giờ rồi, chắc cô nàng Đường Tử Yên cho rằng mình thả bồ câu cô ta, nhưng Lâm Vân cũng không quan tâm. Dù sao, ngày mai phỏng chừng mình muốn rời đi nơi này, về phần Đường Tử Yên nghĩ như thế nào, hắn mặc kệ. Nhưng Lâm Vân vừa đi ra không được xa, liền biết mình lại bị người theo dõi, lần này là hai người. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, đồ không biết sống chết, những người này không biết là từ nơi nào. Rõ ràng, muộn như vậy cũng có thể tra ra mình ở đâu. Có điểm thần thông quảng đại. Hiện tại, người xung quanh rất ít, Lâm Vân cũng lười chạy về, trực tiếp đứng lại, nhìn hai người đang tới vây mình. Nhưng hai người này còn chưa tới gần, sắc mặt của Lâm Vân bỗng thay đổi, không chút do dự, nhanh như thiểm điện, nhảy sang trái. Hai tia sáng lạnh phóng tới, vừa vặn bay về chỗ đứng cũ của Lâm Vân. Lâm Vân biết mình đã trúng mai phục. Thực lực của kẻ đánh lén mình kia tuyệt đối không kém hơn mình bây giờ. Tinh vân của mình còn chưa khôi phục, lại bị hai tiểu tử này dời đi chú ý. Nên phát hiện tên đánh lén kia hơi muộn. Tổng cộng là ba người. Có
có lẽ đêm nay mình phải ăn chút thiệt thòi rồi. Đang nghĩ ngợi, một tia sáng bổ xuống đầu của Lâm Vân. Không dám do dự, Lâm Vân mạnh mẽ dùng chân đá về phía kẻ tấn công mình kia. Hai tiếng bùm bùm chói tai vang lên. Kẻ tấn công và Lâm Vân đồng thời lùi về hai bước. Trưởng đao! Lâm Vân hít vào một hơi. Thật không ngờ, kẻ đánh lén mình sử dụng chính là công phu nội gia chính tông. Càng không nghĩ tới, ở thế giới này lại có người luyện được công phu nội gia đến cảnh giới như vậy. Dùng lực quá kình, dùng kình quá gió, dùng gió quá đao, dùng đao giết người. Tuy Lâm Vân tu luyện không phải là võ công của thế tục, nhưng vẫn có chút minh bạch với võ công nơi này. Võ công mà hắn dạy cho Mạnh An chính là một công phu nội gia. Nam tử gầy gò trước mặt này sử dụng tuyệt đối là công phu nội gia chính tông. Loại công phu này so với Lâm Vân luyện thành một sao hay là lúc lực lượng tinh vân của hắn không bị tổn hại thì chẳng là cái gì. Nhưng hiện tại thì Lâm Vân tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Có thể bổ ra trưởng đao, tuyệt đối là cường giả. Cho dù mình xuất ra thủ đoạn, liều mạng với tên này, nhưng cũng không thể trốn thoát sự liên thủ của hai người kia. Tuy cự ly giữa hắn và nam tử gầy kia còn khá xa, đao quang không thể tới mình, nhưng như vậy đã rất giỏi. Hình như nhìn ra được Lâm Vân muốn chạy trốn, tên nam tử gầy gò kia không chút do dự lại đánh tới vài chưởng, mà vài chưởng lần này có vẻ nhanh hơn chưởng đầu, có lẽ y muốn sớm kết thúc. Trong nội tâm của Lâm Vân thầm giận, thật sự là hổ rơi xuống hố, bị chó khinh. Nếu không phải lão tử bị thương chưa lành, thì các ngươi cũng không có thời gian mà múa may. Còn bây giờ, nếu như không xuất ra sát chiêu, mà dùng hết toàn lực, chắc thì cũng chỉ đánh ngang tay với tên nam tử gầy gò này. Thậm chí, còn có thể bị thương, nhưng hiện tại không phải có một mình y. Lâm Vân đoán chừng, ngoại trừ ba người này, vẫn còn có đồng bọn đang chạy tới. Một khi mình bị nam tử này cuốn lấy, như vậy thì mình khó lòng mà chạy trốn. Tuy không biết những người này có quan hệ với những kẻ mình giết ở gần nhà ga kia không, nhưng Lâm Vân phỏng chừng, dù không quan hệ, cũng là người mà mình đã đắc tội qua. Nhìn địa hình xung quanh một lát, Lâm Vân lần nữa vùng chân tới, thanh anh bùm bùm vang lên không dứt. Nhưng tên nam tử gầy gò kia có vẻ càng đánh càng mạnh, liên tục bổ chưởng về phía Lâm Vân. Lâm Vân âm thầm sợ hãi, y làm như thế nào mà phát ra chưởng đao nhanh như vậy? Chẳng lẽ mình dự tính sai? Người này sắp hình thành đao men rồi. Nếu là như vậy, hôm nay mình rất khó chạy thoát. Nhưng Lâm Vân rất nhanh bình tĩnh lại. Chưởng ảnh của tên này tuy dọa người, nhưng không còn mạnh mẽ như lúc đầu. Xem ra kẻ này còn chưa hình thành đao men. Đã như vậy, mình còn cơ hội chạy trốn. Lâm Vân đột nhiên quét ngang chân, men theo ảo ảnh. Hai người kia vốn chỉ vây quanh chưa động thủ, đột nhiên cảm thấy trước mặt xuất hiện một cơn gió đánh tới, vội vàng muốn tránh đi, nhưng đã chậm. Hai tiếng bành bạch vang lên, hai người đã bị đá bay ra hơn 3 mét. Tên nam tử gầy gò thấy Lâm Vân rõ ràng còn kiêu ngạo hơn mình, đang đấu với mình, còn có tâm tư để ý tới người khác, liền không chút do dự, dùng một tay thay đao bổ tới lưng của Lâm Vân. Lâm Vân biết mình một khi tránh ra chưởng này, lập tức sẽ rơi vào đường cục, rồi bị y dùng chưởng đao quấn lại, muốn chạy cũng khó khăn. Cho nên, Lâm Vân tập trung lực lượng tinh vân vào sau lưng, tạo thành một vòng sáng bảo hộ. Một tiếng bùm vang lên, chưởng kia hoàn toàn đập vào lưng của Lâm Vân. Vòng sáng bảo hộ sau lưng của Lâm Vân lập tức vỡ vụn, xuất hiện một vết thương dài 20cm ở lưng. Lâm Vân phun ra máu tươi, thân hình không dừng lại, trong chớp mắt biến mất vào bóng đêm. Tên nam tử gầy gò thấy Lâm Vân biến mất trong đêm, không có đuổi theo. Y biết rõ, chỉ cần người này còn ở Phụng Tân thì không thể chạy thoát được. Một chưởng của mình khi nãy đâu có đơn giản như vậy. Nghĩa ca, có muốn tiếp tục đuổi theo không? Một tên vừa bị Lâm Vân đá bay kia đã đứng dậy chạy tới hỏi nam tử gầy gò. Không cần. Rất hiển nhiên, tên nam tử gầy gò này chính là Lý Nghĩa của Lý Gia. Lý Nghĩa vừa trả lời xong thì có tiếng điện thoại di động vang lên. Anh cả? Vâng. Hiện tại hắn đang ở Phụng Tân. Vừa rồi em và hắn còn đánh một trận, hiện tại chắc hắn đang bị thương. Lý Nghĩa đơn giản kể lại cho Lý Hiếu Thành. Tốt, làm tốt lắm. Nhưng tên kia vì sao lại bị thương? anh tưởng thực lực của hắn phải ngang bằng em. Nghe Lý Nghĩa báo cáo như vậy, Lý Hiếu Thành rất là cao hứng. Chỉ cần Lâm Vân còn đang ở Phụng Tân, như vậy tuyệt đối không thể thoát được bàn tay của y. Tuy nhiên, y không nghĩ ra vì sao Lâm Vân lại bị thương. Có lẽ vết thương nào đó của hắn chưa lành, hiện tại lại tăng thêm một vết thương mà em vừa cho hắn. Lý Nghĩa nhìn ra Lâm Vân bị thương từ trước. Đối với Lâm Vân, trẻ tuổi, đã có thân thủ như vậy, y cũng rất kinh ngạc. À, xem ra vết thương đó là từ Yamada mà ra. Lý Hiếu Thành gật đầu nói, vô luận thế nào, lần này không thể để cho hắn chạy, cho dù là nổ súng ở chỗ đông người cũng muốn lưu hắn lại. Lý Hiếu Thành bổ sung, màn đêm buông xuống cả Phụng Tân đã hoàn toàn giới nghiêm. Các trạm ra vào thành phố đều có cảnh sát đứng gác. Thậm chí, người trong quân đội cũng tới. Chứng tỏ Lý Hiếu Thành quyết tâm phải bắt bằng được Lâm Vân, không thể buông tha tai họa ngầm này rời đi Phụng Tân. Lâm Vân chạy không được xa lắm, liền biết mình đã bị truy nã. Mình thật quá sơ suất. Giết vài tên lợi hại như vậy, rõ ràng còn dám sinh hoạt ở thành phố mấy tháng liền. Không thể nghi ngờ lai lịch của những kẻ mình giết kia không đơn giản. Giết người cũng không có vấn đề gì, ở lại thành phố lớn cũng không có vấn đề gì. Nhưng chủ yếu, thực lực hiện giờ của mình quá thấp. Thậm chí, tinh vân chỉ còn một nửa, còn bị thương trong người. Thôi, nghĩ cái khác cũng vô dụng. Quan trọng nhất là phải dưỡng thương cho tốt, rồi rời đi Phụng Tân. Chương 109. Mục đích của Nguyễn Y. Lâm Vân trốn ở trong một cái xưởng nhỏ bị bỏ hoang ở gần đường sắt, rồi bắt đầu vận chuyển lực lượng tinh vân để chữa thương. Lần này bởi vì không có viên đạn bắn vào người, bị thương tuy có vẻ nghiêm trọng hơn lần trước, nhưng sự ảnh hưởng lại xa xa không bằng lần trước. Lúc trời sắp sáng, thương thế của hắn đã chậm rãi chữa trị. Vốn định như lần trước, đi xe lửa chùa rời Phụng Tân, nhưng khi Lâm Vân nhìn mấy chiếc xe lửa đi ngang qua đây, liền biết ý định của mình đã thất bại. Bởi ở mui xe lửa đi qua Phụng Tân đều có binh lính đứng ở đó. Trong nội tâm rất là hận, nhưng từ việc địch nhân có thể vận dụng lực lượng quân đội là đủ biết bọn chúng không phải tầm thường. Nhưng vì sao bọn chúng muốn đối phó với mình như vậy? Đến hiện tại, hắn vẫn không hiểu nguyên nhân trong đó. Phụng Tân bây giờ là triệt để oanh động. Đây là thành phố thứ hai sau thành phố Phần Giang trong thời gian ngắn khiến cả nước chú ý như vậy. Sản phẩm áo lót làm bằng vân tầm miên của Hồng Tường đã hoàn toàn xâm nhập vào cuộc sống của nữ giới, bởi vì loại áo lót này chỉ có thể mua ở Phụng Tân, nên mọi người chen chúc kéo nhau tới Phụng Tân. Càng thêm khiến mọi người quanh động chính là siêu sao quốc tế Nguyễn Y cũng đi tới Phụng Tân. Cô nàng thậm chí còn muốn bớt thời gian tổ chức một show trình diễn ở Phụng Tân. Đối với rất nhiều người mà nói, tin tức này còn gây chú ý hơn cả áo lót vân tầm miên. Dù sao, không phải ai cũng có tiền mua loại áo lót này, nhưng show diễn lại khác. Một vé vào xem cũng chỉ có mấy trăm nguyên, mà sức hấp dẫn của Nguyễn Y hơn mấy trăm nguyên này nhiều lắm. Tất cả mọi người đang suy đoán vì sao Nguyễn Y phải tới Phụng Tân biểu diễn. Phải biết rằng, những nơi nàng lưu diễn đều là các thành phố lớn của quốc tế hoặc là các thành phố trung tâm cả nước. Tuy Phụng Tân là thành phố trung tâm của một tỉnh, nhưng so với thành phố trung tâm của cả nước còn kém nhiều lắm. Thậm chí, Phụng Tân chỉ xếp từ 30 trở xuống mà thôi. Một thành phố như vậy, muốn mời siêu sao như Nguyễn Y tới biểu diễn, quả thực không dễ dàng. Mọi người đều suy đoán là tổ chức nào đã mời được Nguyễn Y tới, và đáp án rất nhanh được công bố. Trên bảng quảng cáo cực lớn có ghi, nhà tổ chức là Hồng Tường Phụng Tân kết hợp với đài truyền hình Phụng Tân. Đường Tử Yên rất tức giận vì mình đã hẹn Lâm Vân mà hắn lại không thấy bóng dáng. Cam Dao cũng có chút kỳ quái. Mặc dù Lâm Vân có chút cà lơ cà phất, nhưng một khi hắn đã đồng ý với cái gì thì sẽ làm được. Huống hồ, ngày đó cơm tối hắn cũng đã làm xong. Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì? Cam Dao chợt lo lắng cho Lâm Vân. Dù sao, hắn đã từng bị súng bắn. Tuy tức giận vì Lâm Vân không xuất hiện, nhưng Đường Tử Yên cũng không thất vọng lắm, bởi vì sáng nay, nàng nhận được điện thoại từ người quản lý của Nguyễn Y, nói rằng Nguyễn Y muốn tới Phụng Tân tổ chức show diễn, rồi hỏi Đường Tử Yên có đồng ý làm nhà tổ chức không.
Mọi chuyện tốt như vậy, Đường Tử Yên đương nhiên sẽ không từ chối, miệng đầy đáp ứng. Nhưng về sau suy nghĩ, không biết vì sao Nguyễn Y muốn mời công ty mình làm nhà tổ chức cho nàng ấy tới Phụng Tân biểu diễn. Làm như vậy, không phải là Nguyễn Y đã tạo danh tiếng cho Hồng Tường sao? Hiện tại, nhóm sản phẩm áo lót bằng Vân Tầm Miên của Hồng Tường đã vô cùng phát hỏa. Nếu siêu sao quốc tế Nguyễn Y lại tới Phụng Tân đổ thêm một thùng dầu, có thể tưởng tượng được sức tiêu thụ của Hồng Tường sẽ tăng lên như thế nào.
Tô Tài Kiến vốn muốn chạy tới Phụng Tân. Hiện tại nhận được điện thoại của Đường Tử Yên nói rằng Nguyễn Y muốn mời Hồng Tường làm nhà tổ chức show diễn cho cô ta, thì ông ta càng muốn nhanh tới Phụng Tân. Đây là cơ hội lớn để công ty trang phục Hồng Tường một lần nữa chiếm lĩnh thị trường. Chỉ cần lợi dụng tốt, có thể tưởng tượng được nhãn hiệu của Hồng Tường, thậm chí có thể thâu tóm một nửa thị trường quần áo lót. Còn lý do Nguyễn Y đích thân muốn Hồng Tường làm nhà tổ chức, Tô Tài Kiến cũng không biết, thậm chí còn chuẩn bị hỏi vị Lâm quản lý thần bí kia. Nếu không phải vì không liên lạc được với vị Lâm quản lý kia, ông ta đã không biết gọi bao nhiêu lần. Bên này Đường Tử Yên vừa mới cúp điện thoại. Phổ Hồng và Nguyễn Y rõ ràng đã tới tòa nhà Hợp Thành. Đường Tử Yên tranh thủ đi ra tiếp đón. Nguyễn Y mang theo cái nón che nắng, từ xa không nhìn rõ diện mạo của cô ta. Đi đằng sau cô ta là Phổ Hồng và hai người bảo tiêu. Khi đi vào tòa nhà Hợp Thành, thì hai người bảo tiêu kia đứng chờ ở ngoài. Có thể tận mắt, nhìn thấy ngôi sao ca nhạc như vậy, không chỉ nói là Cam Dao rất kích động, ngay cả Đường Tử Yên cũng kích động. Đường Tử Yên biết Nguyễn Y mặc dù là ngôi sao ca nhạc, nhưng cô ta không phải vì tiền mà hát. Không có ai có thể mời Nguyễn Y hát nếu cô ta không thích, bởi vì thế lực đằng sau của Nguyễn Y khá là thần bí. Đường Tử Yên còn chưa từng nghe qua có công ty nào mời được Nguyễn Y. Phải nói, Hồng Tường chính là công ty đầu tiên mời được nàng tới hát. Toàn bộ nhân viên trong công ty đều không có tâm tư gì làm việc. Mọi người mang theo giấy bút để nhờ Nguyễn Y ký tên. Đường Tử Yên thực sự kích động. Đây là Nguyễn Y, ngôi sao ca nhạc, đến cả thế giới cũng biết. Dưới sự dẫn dắt của Đường Tử Yên, Phổ Hồng và Nguyễn Y cùng nhau đi vào phòng khách. Sắc mặt của Phổ Hồng có chút không vui. Một quản lý nho nhỏ của công ty, rõ ràng mấy lần đều không đếm xỉa tới lời mời của Nguyễn Y, khiến Nguyễn Y phải đích thân tới bái phỏng hắn. Cái tên này cũng quá kiêu ngạo đi. Hắn không có lý do gì cự tuyệt yêu cầu của mình. Nguyễn Y thật sự rất ưa thích những áo lót bằng Vân Tầm Miên này. Mỗi lần mặc lên, nàng đều có cảm giác thoải mái, thậm chí là bình tĩnh. Nàng sợ nếu mình không tự đến, Lâm Vân sẽ không quan tâm. Không thể không nói, mặc dù Nguyễn Y không gặp qua Lâm Vân, nhưng biện pháp này quả thực không sai. Dựa vào tính cách của Lâm Vân, Nguyễn Y làm cho Hồng Tường một việc tốt như vậy. Hắn thật có khả năng giúp cô ta thiết kế vài bộ quần áo. À, cô đang nói tới Lâm quản lý sao? Từ tối hôm qua cho tới hôm nay còn chưa thấy mặt hắn. Đường Tử Yên cũng rất bất mãn với Lâm Vân, đến bây giờ còn chưa tới công ty đi làm. À, có điện thoại của hắn không? Nghe thấy Lâm Vân không có ở đây, Nguyễn Y có chút nôn nóng. Lần này tới đây là chủ yếu tìm Lâm Vân. Nếu không thấy được hắn thì chả phải là tốn công vô ích. Hắn chả bao giờ nghe điện thoại cả. Nghe nói mỗi lần hắn biến mất là kéo dài cả tháng trời. Không biết Nguyễn Y tiểu thư tìm hắn có việc gì? Đường Tử Yên thấy Nguyễn Y vừa tới là hỏi về Lâm Vân mà không nói tới việc hợp tác tổ chức. Không khỏi có chút kinh ngạc. Như vậy à? Tối hôm qua Phụng Tân bắt đầu giới nghiêm. Nghe nói có phần tử khủng bố xuất hiện. Sớm biết như vậy, thật không nên tới Phụng Tân. Còn không biết muốn giới nghiêm tới bao giờ. Cái tay Lâm Vân này... Qua lời của Phổ Hồng là biết cô ta rất bất mãn với Lâm Vân. Cô ta nghĩ, chúng ta đã vất vả chủ động tới nơi này rồi. Ngươi rõ ràng còn không có hiện thân. Nói không chừng, hắn chính là kẻ khủng bố kia. Một tiếng xoảng vang lên, mấy người vội vàng nhìn ra nơi phát âm thanh. Hóa ra là Cam Dao làm rơi ly cà phê xuống đất.
Chương 110 Hoài nghi. Mấy người ngồi trong phòng khách đều nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Cam Dao. Đường Tử Yên cảm giác được Cam Dao xảy ra chuyện, lập tức đi lên đỡ Cam Dao hỏi. Cam Dao, em làm sao vậy?
À, em không sao, xin lỗi Đường Tổng, em muốn xin nghỉ ngày hôm nay.
Thần sắc của Cam Dao khôi phục lại bình thường,
rồi nói với Đường Tử Yên.
Ừ, có cần chị đưa em về không?
Đường Tử Yên thấy Cam Dao hình như có tâm sự. Nếu không phải vì Nguyễn Y ở chỗ này, nàng đã đưa Cam Dao về nghỉ ngơi rồi.
Không cần, Đường Tổng, em về một mình là được.
Nói xong, Cam Dao chào từ biệt Nguyễn Y và Phổ Hồng, lập tức rời đi công ty. Lần trước, tình cảnh Lâm Vân bị súng bắn lại hiện ra trong đầu của nàng. Tối hôm qua, Lâm Vân không về. Cam Dao đã có chút lo lắng. Hôm nay Phụng Tân lại giới nghiêm để bắt người như vậy. Cam Dao liền nghĩ ngay tới Lâm Vân.
Rốt cuộc, anh ấy là ai?
Lần trước bị thương, nhưng anh ấy lại không muốn mình đưa tới bệnh viện. Chẳng lẽ anh ấy là tội phạm mà chính phủ đang truy nã?
Sẽ không. Lâm đại ca tuyệt đối không phải là người xấu. Mình chắc chắn.
Có thể là anh ấy bị ai ấy vu oan.
Mình nên làm sao bây giờ?
Lần này ai sẽ cứu anh ấy? Lần trước may mắn anh ấy gặp phải mình, nhưng may mắn liệu có tiếp diễn?
Cam Dao vội vàng trở về, trong nội tâm chờ mong khi mở cửa có thể nhìn thấy Lâm Vân ở trong phòng. Nhưng Lâm Vân chưa trở về, cửa phòng của anh ấy vẫn khóa.
Bác gái, bác có chìa khóa của phòng Lâm Vân không?
Cam Dao khẩn trương, xuống tầng hỏi bác gái chủ nhà.
Bác có, Tiểu Lâm chưa về à?
Bác gái chủ nhà có chút đồng tình với Cam Dao. Anh chàng Tiểu Lâm ở cùng với Cam Dao thời gian lâu như vậy, nhưng là ở nhà thì ít, đi ra ngoài thì nhiều, cho nên bà ấy không có chút do dự, đưa chìa khóa cho Cam Dao. Vội vàng mở gian phòng của Lâm Vân, bên trong chỉ có một túi xách tay và một cái ba lô màu xanh nhạt. Túi xách kia Cam Dao biết, trong đấy là áo lót mà tự tay Lâm Vân thiết kế để tặng cho vợ của mình. Vợ của anh ấy thực sự là người con gái hạnh phúc, mà cái ba lô kia luôn thấy Lâm Vân mang theo. Nhưng lúc này lại ở đây, chứng tỏ anh ấy không đi xa mà rất mau quay về. Nhưng sự thật là Lâm Vân đi từ hôm qua tới hiện tại cũng không thấy về. Chẳng lẽ anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Cam Dao nóng lòng như lửa đốt, cũng không nhìn thêm nữa, tranh thủ đóng cửa phòng lại, rồi tới công ty. Hiện tại nàng không giúp gì được, chỉ có thể cầu nguyện cho Lâm Vân an toàn.
Đường Tổng, cô có thể tìm biện pháp để cho tôi gặp Lâm tiên sinh không? Tôi tìm anh ấy thực sự có việc gấp.
Nguyễn Y có chút sốt ruột, mất nhiều tinh lực như vậy, ngay cả gặp mặt Lâm Vân cũng không gặp được. Điều này làm cho nàng khó có thể tiếp nhận. Đường Tử Yên thực sự không biết nói gì cho phải. Mình đến đây cũng chỉ mới 2 ngày mà thôi, cũng không quen thuộc với Lâm Vân cho lắm. Đi đâu mà tìm?
Là như vậy, Đường Tổng, bởi vì Nguyễn Y tiểu thư muốn nhờ Lâm tiên sinh thiết kế cho cô ấy vài bộ quần áo, nhưng có vẻ như Lâm tiên sinh có rất nhiều việc phải làm, không thể đến Yên Kinh được, cho nên Nguyễn Y cố ý từ Yên Kinh chạy tới Phụng Tân để mời Lâm tiên sinh hỗ trợ. Bất quá, cô ấy lại sợ có chút đường đột, vì vậy mới lấy danh nghĩa của công ty để mở một show diễn ca nhạc. Vẫn là mong Đường Tổng giúp chúng tôi liên lạc với Lâm tiên sinh, chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích.
Phổ Hồng thấy thế, trực tiếp nói ra ý định đến Phụng Tân của Nguyễn Y. Đến Phụng Tân, quả thực là ý của Nguyễn Y. Cô ta thực sự ưa thích áo lót làm bằng vân tầm miên, vừa xinh đẹp, lại vừa thoải mái. Còn có một chút, đó là thái độ thờ ơ của vị Lâm tiên sinh này đối với cô ta. Người bình thường nghe được lời mời của cô ta đã kích động như muốn điên rồi. Nhưng vị Lâm tiên sinh này rõ ràng lại tỏ vẻ không kiên nhẫn, thậm chí dứt khoát cúp điện thoại. Thái độ như vậy, nếu không phải cô ta đích thân tới Phụng Tân, phỏng chừng hắn cũng đã quên cô ta luôn. Đối với những người như vậy, Nguyễn Y rất muốn gặp mặt một lần.
Chờ khi ngươi nhìn thấy ta, xem ngươi còn sắc mặt kiêu ngạo như vậy không?
Nguyễn Y thầm nghĩ. Mà ở Phụng Tân, tổ chức biểu diễn ca nhạc, kỳ thực có một nguyên nhân chính. Đó là cô ta muốn cho Lâm Vân biết cô ta được công chúng hoan nghênh như thế nào. Còn nguyên nhân phụ mới là dùng buổi biểu diễn ca nhạc để buộc Lâm Vân phải thiết kế quần áo cho mình. Nguyên lai là như vậy. Đường Tử Yên rốt cuộc minh bạch vì sao Nguyễn Y muốn biểu diễn ca hát ở Phụng Tân như vậy. Trong nội tâm, không biết nói gì với cô nàng Nguyễn Y này. Chỉ vì muốn mời người ta thiết kế vài bộ quần áo mà phải tới tận Phụng Tân biểu diễn ca nhạc. Làm như vậy cũng quá trẻ con đi. Đường Tử Yên tuy cũng thích vẻ ngoài của áo lót bằng vân tầm miên này, nhưng nàng còn chưa có mặc qua nên vẫn suy nghĩ mọi chuyện có chút khuếch đại mà thôi.
Nếu không như vậy đi,
có tin tức gì của Lâm quản lý, tôi sẽ lập tức thông báo cho hai người. Vạn nhất Lâm quản lý vắng mặt nhiều ngày, chúng tôi cũng mong Nguyễn Y tiểu thư tới nhà máy trang phục của chúng tôi, tùy tiện lựa chọn kiểu áo mà mình thích. Đường Tử Yên không có cách nào, chỉ có thể nói như vậy. Nàng không tin có thể trong vài ngày có thể tìm được Lâm Vân. Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy, không quấy rầy Đường tổng nữa, chúng ta đi thôi. Phổ Hồng nói xong đứng lên, nhìn thoáng qua Nguyễn Y. Nguyễn Y bất đắc dĩ, đành phải đi theo Phổ Hồng. Hiện tại, cả sân rộng của tòa nhà Hợp Thành đã chật kín người. Không biết là ai tiết lộ tin tức Nguyễn Y tới đây, mà đã có vô số người giơ lên khẩu hiệu Nguyễn Y, I love you, đứng ở sân rộng. Nhiều người chen chúc khiến giao thông ở đoạn đường này bế tắc, đang có 10 vị cảnh sát giao thông loay hoay chỉ đạo. Thấy Nguyễn Y đi xuống, những fan này đều chen chúc xông tới. Do sân trước của tòa nhà Hợp Thành không lớn, nếu cứ chen chúc như vậy, rất có thể xảy ra tai nạn dẫm đạp vào nhau. Trong lòng của Phổ Hồng kinh hãi, tranh thủ thời gian lùi về. Đường Tử Yên đã biết chuyện tình nghiêm trọng, vội vàng dẫn Nguyễn Y đi xuống gara tầng hầm. Lúc lên xe, Nguyễn Y và Phổ Hồng mới thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe con chậm rãi đi ra sân rộng của tòa nhà Hợp Thành. Về sau, đám đông mới từ từ tản đi. Vài vị cảnh sát giao thông lau mồ hôi trên trán, không thể không bội phục sức hấp dẫn của Nguyễn Y. Chị Hồng, chẳng lẽ cứ đi như vậy? Vạn nhất buổi biểu diễn của em đã xong mà anh chàng Lâm Vân kia không có xuất hiện thì làm sao bây giờ? Nguyễn Y không gặp được Lâm Vân nên có vẻ không cam lòng. Y Y, lần này có thể là tai Lâm Vân kia thực sự không ở đó, vì Đường tổng kia hẳn là không lừa chúng ta. Phổ Hồng trả lời. Làm sao chị biết? Nguyễn Y có chút kỳ quái nhìn Phổ Hồng. Em không nhớ chị đã nói tối hôm qua Phụng Tân Giới Nghiêm để bắt người sao? Lúc ấy em không để ý biểu hiện của cô gái tên Cam Dao kia sao? Cô ta có chút phát run, hơn nữa còn đánh rơi cốc cà phê xuống đất. Có thể thấy cô gái tên Cam Dao này có quan hệ mật thiết với tài Lâm tiên sinh kia. Hơn nữa, có vẻ như cô ta biết rõ người mà chính phủ đang muốn bắt là Lâm Vân. Phổ Hồng phân tích cho Nguyễn Y nghe. À, nói như vậy, vị Lâm tiên sinh kia là tội phạm bị truy nã. Vậy phải làm sao bây giờ? Nguyễn Y có chút sốt ruột. Tuy cô ta chưa từng gặp qua Lâm Vân, nhưng cô ta đã mất nhiều sức lực như vậy đi tới Phụng Tân tìm hắn giúp đỡ. Nếu hắn bị bắt đi, thì còn làm gì được nữa? Đây dù sao cũng chỉ là phán đoán của chị. Nếu quả thật hắn là tội phạm bị truy nã, chúng ta đừng nên tiếp xúc với hắn. Tuy Nguyễn gia của chúng ta không sợ phiền toái, nhưng nhiều một việc không bằng bớt một việc. Phổ Hồng phân tích lợi hại cho Nguyễn Y.
Công tử điên khùng, chương 111. Là Lâm Vân nào? Lâm Viễn Chương nhận được tình báo này mà sợ ngây người. Hung thủ mà Lý Gia hoài nghi giết Yamada và bốn người có nhiều đặc điểm khá giống con của mình, mà tên của hắn cũng là Lâm Vân. Lâm Viễn Chương đã nhìn bức ảnh chụp lấy được từ Lý Gia rất nhiều lần. Ông ta cảm thấy người trên bức ảnh khá giống với đứa con bị điên đã mất tích kia của mình. Chỉ là người trên ảnh chụp thoạt nhìn có tinh thần hơn Lâm Vân. Tuy nhìn không rõ lắm, nhưng trên người hắn phát ra một loại khí chất khó nói nên lời. Nhưng đối với đứa con làm bại hoại gia đình kia, ông ta rất rõ ràng. Bộ dáng của nó luôn luôn chán chường. Nó tuyệt đối sẽ không có loại khí chất này. Nhưng nếu như thực sự là nó... Hướng Đông, người lập tức đi tới tòa nhà Kim Thành, nơi Lâm Vân kia đi làm, điều tra xem thân phận của hắn. Lâm Viễn Chương ra lệnh cho một trung niên thủ hạ. Vâng. Người trung niên tên Hướng Đông đáp ứng, rồi lập tức rời đi. Mới chưa tới 2 giờ, người trung niên kia đã trở về Sơn Trang Hoàng Hồ. Điều tra thế nào? Không đợi Hướng Đông báo cáo, Lâm Viễn Chương kích động hỏi trước. Nếu như Lâm Vân này quả thật là Lâm Vân con của ông ta, như vậy cũng thật khó tin. Tin tức Hồng Tường có một vị Lâm quản lý sáng chế ra áo lót làm bằng vân tầm miên, khiến thị trường quanh động đã truyền khắp nơi. Không ai là không biết Hồng Tường Phụng Tân có một vị Lâm quản lý đầy bản lĩnh như vậy. Đã tra được, người kia quả thật tên là Lâm Vân, nhưng không tìm thấy chứng minh nhân dân của hắn hay là hồ sơ lý lịch gì. Chỉ duy nhất có số điện thoại, nhưng theo số điện thoại này, gọi đến thì lại tắt máy.
Hướng Đông lập tức trả lời. Nếu quả thật là Lâm Vân, con của ông ta, vậy thì nó lấy đâu ra bản lĩnh nghịch thiên như vậy? Chẳng lẽ nó có kỳ ngộ gì sao? Hay là có nguyên nhân khác trong đó? Nghĩ tới đây, Lâm Viễn Chương đột nhiên có chút hối hận vì đã mặc kệ Lâm Vân. Người trong ảnh có diện mạo giống Lâm Vân, hơn nữa, tên cũng là Lâm Vân. Liệu có trùng hợp như vậy? Chỉ là khí chất trên người Lâm Vân trong ảnh chụp khác xa với Lâm Vân con mình, khiến cho Lâm Viễn Chương rất khó hiểu. Nếu quả thực là Lâm Vân con của ông ta, như vậy, việc Lý Gia phong tỏa Phụng Tân mục đích rất rõ ràng, đó là đẩy Lâm Vân vào vòng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn Chương rốt cuộc không chờ được, cầm lấy điện thoại gọi cho Lâm Lộ Trọng. Chuyện gì? Lâm Lộ Trọng gần nhất có chút mệt mỏi. Cứ nghĩ tới tương lai của Lâm Gia, ông ta lại lo lắng. Lần trước, Lâm Viễn Chương đi tới bái phỏng Tống Gia, cũng không kiếm được chỗ tốt gì, chỉ được mấy lời khách sáo suông mà thôi. Lâm Viễn Chương không dám giấu giếm, liền kể lại tình báo bên này cho Lâm Lộ Trọng. Cái gì? Có chuyện như vậy, người ta sẽ lập tức trở về Phần gian. Tiểu Khải lần trước bị cắt đứt chân tay, ta đoán có thể cũng là do người mà Lý Gia đang tìm. Người đi hỏi Tiểu Khải xem nó có ấn tượng gì không. Lâm Lộ Trọng có chút thất vọng với đứa cháu này của mình, đã sớm nói với nó đi tìm Lâm Vân trở về, nhưng rõ ràng đến tận bây giờ còn không thấy đâu. Lâm Viễn Chương đương nhiên nghe ra vẻ thất vọng trong lời của Trọng Thúc, nhưng ông ta không phải là không có tìm, mà đã khắp nơi đi tìm, thậm chí còn đã tới hỏi vợ của nó là Hàng Vũ Tích, nhưng đều không có chút tin tức gì của Lâm Vân. Ông ta từng hoài nghi Lâm Vân có phải là đã ra đi Phần gian. Hiện tại có tin tức của Lâm Vân từ Phụng Tân truyền tới, ông ta cảm thấy Lâm Vân này rất có thể là con của mình. Lâm Khải trên cơ bản đã khôi phục, nhưng chỉ có thể di chuyển trên xe lăn, tay chân là đừng mong hồi phục như cũ. Tuy Lâm Gia đã liên lạc với một chuyên gia chỉnh hình nổi tiếng của nước Mỹ, nhưng vị chuyên gia này cũng không có nắm chắc có thể phục hồi lại khả năng đi lại của Lâm Khải. Thấy phụ thân đến, Lâm Khải vội vàng muốn xuống giường, nhưng chỉ là chân tay không thể động đậy. Xem ra trong thời gian ngắn, Lâm Khải còn chưa thích ứng với việc mình đã tàn tật. Con không nên cử động. Cha đã giúp con liên lạc với bác sĩ nổi tiếng Smith bên nước Mỹ rồi. Ông ta là chuyên gia nổi tiếng nhất về khoa chỉnh hình. Phỏng chừng 2 tháng nữa, ông ta sẽ tới Phần gian. Hôm nay, cha tới đây là chỉ muốn hỏi con mấy vấn đề. Lâm Viễn Chương ngồi xuống một cái ghế. Con không có ấn tượng gì với kẻ đã ra tay đánh con sao? Con cẩn thận nghĩ lại xem, có phải là người quen không? Lâm Viễn Chương lần nữa hỏi. Mặc dù phụ thân đã hỏi vấn đề này vô số lần, Lâm Khải cũng nhiều lần nhớ lại, nhưng vẫn không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì y trông thấy chỉ là một người che mặt. Tuy đã từng hoài nghi kẻ đánh mình có phải là Lâm Vân, nhưng mỗi lần nghĩ như vậy lại chối bỏ. Lâm Vân là một tên tâm thần, làm sao có thể lợi hại như vậy được, còn có thân thủ tốt như vậy. Mà dù cảm thấy người kia rất giống Lâm Vân, y cũng không dám nói sự hoài nghi của mình. Một là ngay cả mình cũng không tin, hai là dù mình nói ra, chẳng lẽ có thể ở trên người kiên, tên điên kia tìm ra manh mối gì? Mà y cũng lo sợ một khi điều tra Lâm Vân, những việc làm xấu của y với vợ của Lâm Vân cũng bị tra ra. Cho nên, Lâm Khải quyết định, đợi sau khi chữa khỏi chân tay, y sẽ đích thân điều tra thằng em điên kia, còn bây giờ thì nên giữ sự hoài nghi trong lòng. Mỗi lần Lâm Viễn Chương hỏi Lâm Khải đều nói không có ấn tượng gì, không biết là ai làm. Lâm Viễn Chương cũng cho rằng Lâm Khải xác thực không biết, dù sao bị một người bịt mặt đánh ngất đi, dù là ai cũng khó mà nhận ra được. Tuy nhiên, hôm nay Lâm Viễn Chương lại phát hiện ra sự bất đồng, bởi vì hôm nay lúc ông ta hỏi, ông ta cố ý nhìn kỹ biểu lộ của Lâm Khải lúc nói chuyện. Biểu lộ của Lâm Khải quả thực có chút chần chừ, nếu không chú ý, sẽ không nhìn ra. Con có hoài nghi ai không? Chuyện này rất quan trọng với Lâm gia, con không nên giấu giếm. Khẩu khí của Lâm Viễn Chương dần dần trở nên nghiêm túc, thậm chí là giống như ra lệnh. Con... Lâm Khải nuốt nước bọt nói. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngay cả cha
mà con còn muốn giấu giếm sao?
Hứ! Lâm Viễn Chương nhìn biểu lộ của đứa con như vậy càng thêm bất mãn, nhịn không được hừ lạnh một tiếng.
Con thấy người kia có điểm giống em Năm Lâm Vân, tuy nhiên con không có nhìn rõ, chỉ là hoài nghi mà thôi.
Lâm Khải khẽ cắn môi, trực tiếp nói ra sự hoài nghi của mình.
Lâm Viễn Chương chấn động. Quả nhiên là Lâm Vân con của mình. Hiện tại ông ta đã khẳng định 90%. Hóa ra Lý Gia đang muốn đối phó là con của mình. Không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới.
Đột nhiên, Lâm Viễn Chương có chút kích động. Con của mình lợi hại như vậy. Rõ ràng có thể giết chết cao thủ Yamada của Lý Gia. Còn một tay kéo cả công ty Hồng Tường đi lên từ bờ vực. Có thể tưởng tượng một khi áo lót bằng vân tầm miên được đưa vào thị trường thế giới, Hồng Tường sẽ phất lên như thế nào.
Lâm Vân lợi hại như vậy sao? Rốt cuộc, nó đã có kỳ ngộ gì?
Hiện tại, Lâm Viễn Chương chỉ có hối hận, vô cùng hối hận.
Vì sao Lâm Vân muốn đánh con? Mau thành thật nói cho cha biết, đừng mong giấu giếm, đằng nào cha cũng tra ra mà thôi.
Khẩu khí của Lâm Viễn Chương càng trở nên nghiêm nghị.
Chương 112 Oan gia ngõ hẹp.
Bị phụ thân trách vấn như vậy, Lâm Khải đột nhiên có chút hoảng hốt, liền không dám giấu giếm, kể hết mọi chuyện, kể cả chuyện mình tới nhà Lâm Vân để ve vãn Hàng Vũ Tích cũng nói ra. Còn chuyện Lâm Vân đùa giỡn Tần Nhạn, chỉ là mình vu khống nhằm trả đũa Lâm Vân đã đập bể chiếc xe Lamborghini của mình. Nhưng Lâm Khải không dám nói mình đã từng kê đơn thuốc để hại chết Lâm Vân ở bệnh viện. Nói ra chắc y sẽ bị đánh chết. Việc này nếu không nói ra, rất khó bị phát hiện, vì từ đầu đến cuối đều là do y bày mưu, không có ai biết. Vẻ mặt của Lâm Viễn Chương trở nên âm trầm. Đứa con này chắc chắn vẫn còn điều giấu giếm, nhưng những lời nó vừa khai ra cũng đủ biết nó đã ăn hiếp Lâm Vân như thế nào. Thậm chí, nó còn lừa gạt mình, lấy đi biệt thự ở Sơn Trang Tương Hồ mà mình đưa cho Lâm Vân. Mà một phần cũng là lỗi của mình, khi Lâm Vân mất tích, không ra sức đi tìm, khiến cho Lâm Khải nói hưu nói vượng cũng không sợ người đối chứng. Giờ Tài lên muốn tát Lâm Khải một cái, nhưng nhìn ánh mắt sợ hãi của nó khi núp ở xe lăn, ông ta lại bất đắc dĩ bỏ tay xuống.
Hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, rốt cuộc mặc kệ tên nghịch tử này.
Lâm Lộ Trọng dùng tốc độ nhanh nhất trở về Sơn Trang Hoàng Hồ. Sau khi nghe xong Lâm Viễn Chương báo cáo, sắc mặt cũng trở nên thâm trầm. Hiện tại, ông ta quá thất vọng đối với đứa cháu đảm nhiệm gia chủ này rồi. Một việc liên quan tới con mình như vậy mà chưa điều tra rõ ràng đã vội kết luận. Cho dù Lâm Vân đùa giỡn chị dâu của nó, muốn đuổi nó đi ra ngoài, cũng phải điều tra rõ ràng chứ. Lâm Vân dù gì cũng là con của mình, vậy mà chưa biết tốt xấu thế nào đã đuổi đứa con vốn bị bệnh của mình đi. Lâm Vân dù hư hỏng, chẳng lẽ không thể quản thúc nó chặt hơn?
Không chỉ nói đứa cháu Lâm Vân này, chính là người, Lâm Viễn Chương, lúc ở Kinh Thành có tốt gì hơn nó, thậm chí còn hư hỏng hơn nó gấp vài lần.
Lâm Viễn Chương nhìn thấy sắc mặt của chú, lúc trắng, lúc xanh, trong lòng rất hoảng loạn. Lâm Lộ Trọng thở dài. Lâm gia quả nhiên là xuống dốc. Một người tầm thường như Lâm Viễn Chương cũng có thể cho lên làm gia chủ của Lâm gia. Còn vài người anh em kia của Lâm Viễn Chương kia, không chừng còn không bằng Lâm Viễn Chương.
Lập tức, phái người tới Vũng Tân. Một khi xác định Lâm Vân kia là con cháu của Lâm gia chúng ta, vô luận thế nào cũng không thể để nó rơi vào tay của Lý gia.
Không, không cần phải xác minh, vô luận thế nào cũng không thể để Lý gia bắt được Lâm Vân kia.
À, mang theo dư vụ tới đó.
Lâm Lộ Trọng nghiêm khắc ra lệnh cho Lâm Viễn Chương.
Vâng, Lâm Viễn Chương không dám nói gì thêm. Trả lời xong, lập tức rời đi an bài.
Dư Dụ cũng như Lý Nghĩa của Lý Gia, một mực bảo vệ bên người của Lâm Lộ Trọng. Phụ thân của Dư Dụ là chiến hữu của Lâm Lộ Trọng. Ông ta đã hy sinh trên chiến trường vì bảo vệ Lâm Lộ Trọng. Vì thế, Dư Dụ và mẫu thân đều được Lâm Lộ Trọng đón về nhà, rất là quan tâm chiếu cố cho tới khi Dư Dụ có thể độc lập. Về sau, do có tố chất thân thể tốt, Dư Dụ được tuyển vào quân khu học tập chiến đấu. Vì để cho Dư Dụ có không gian phát huy tài năng,
Lâm Lộ Trọng lại đưa Dư Dụ tới Đàm Gia học tập 3 năm. Sau khi trở về, Dư Dụ cũng không muốn đi tới nơi khác mà luôn đi theo bảo vệ cho Lâm Hộ Trọng. Nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Viễn Chương, Lâm Lộ Trọng cau mày lại. Nếu Lâm Vân kia thực sự là Lâm Vân của Lâm Gia, như vậy Lâm Gia sẽ có người kế nghiệp. Tuy ở Kinh Thành, nhưng việc Phụng Tân xuất hiện Vân Tầm Miên, ông ta vẫn biết đến. Mà Lý Gia ở Phụng Tân giới nghiêm chỉ vì bắt người Lâm Vân kia, như vậy Lâm Vân kia rất có thể là hung thủ giết Yamada. Một người có thể giết chết 5 cao thủ của Lý Gia khẳng định không phải là một nhân vật tầm thường. Quan trọng nhất chính là, đến tận hiện tại, Lý Gia mới có thể điều tra ra hung thủ giết 5 người kia. Có thể thấy, đầu óc của người này không tầm thường. Huống chi người này còn đã sản xuất ra sản phẩm Vân Tầm Miên nghịch thiên như vậy, phải nói hắn là yêu nghiệt mới đúng. Tuy không biết Lâm Vân kia vì sao muốn ở lại Phụng Tân, nhưng nếu hắn quả thật là con trai thứ 5 của Viễn Chương, Lâm Lộ Trọng lẩm bẩm nói, vậy thì Lâm Gia có hy vọng, mà không biết bản lãnh của nó là từ đâu tới. Lâm Vân một mực ngồi ở cái xưởng hoang này một ngày, trong bụng đã có chút đói. Hiện tại hắn có chút hối hận vì đã chạy trốn. Mặc dù thương thế của mình chưa lành, nhưng nếu như liều mạng, vẫn có khả năng đánh bại nam tử gầy gò kia. Mà mình vừa chạy trốn, như vậy lần sau gặp lại y thì đã thấp hơn y về khoảng khí thế. Mất cơ hội lần này, lần sau dù có đánh bại y, thì những thủ hạ xung quanh của y cũng đâu có từ bỏ ý đồ. Chỉ mong khi gặp lại tên nam tử đó, y đang đi một mình, không có thuộc hạ đi theo. Lúc đó, mình không cần phải e ngại. Hiện tại, vết thương của hắn có thể coi là chồng chất. Lâm Vân hận không thể thét dài một tiếng, kêu lên một câu, đến đây đi, cho dù ta bị thương, ta cũng có thể lấy mạng các ngươi. Lâm Vân tính toán trở về phòng trọ một chuyến để lấy cái ba lô và cái túi sách. Kỳ thực, trong cái ba lô không có gì quan trọng, chủ yếu là bộ áo lót để trong túi sách mà hắn làm tặng cho Hàng Vũ Tích mà thôi. Cái áo lót đó thuộc nhóm áo lót Hoa Sơn Trà, không có bán ở thị trường Phụng Tân. Cũng có thể nói, cả thế giới chỉ có một bộ như vậy. Hắn muốn rời đi nơi này để chuyên tâm tu luyện, như vậy bộ áo lót kia nhất định phải đưa cho Hàng Vũ Tích. Hắn làm như vậy để coi như đánh dấu chấm hết cho tình duyên thế tục. Rõ ràng có thể tìm đến nơi này, ngươi thật không đơn giản. Lâm Vân đột nhiên đứng lại, lạnh lùng nói. Ngươi cũng không tồi, rõ ràng có thể trốn xa được như vậy. Một khi bị một chưởng của ta, có phải ngươi chính là người giết Yamada? Tên nam tử gầy gò đánh nhau với Lâm Vân tối hôm qua kia, không biết từ nơi nào xuất hiện. Chỉ có một mình ngươi. Lâm Vân cẩn thận nhìn xung quanh, xác thực chỉ có một mình tên nam tử gầy gò này. Một mình ta là đủ, tuy nhiên hôm nay ngươi sẽ không chạy thoát được. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội chạy thoát. Vài cái tài vật của ngươi ta đã nhìn ra hết. Thực sự không biết tên Yamada kia vì sao chết trong tay của ngươi. À, ta tên là Lý Nghĩa, là người của Lý Gia ở Kinh Thành. Phản nhất ta lỡ tay giết chết ngươi, thì xuống âm phủ cũng có cái tên để báo cho Diêm Vương. Khóe mắt của tên nam tử gầy hiện lên một tia coi thường. Từ lúc rời núi tới nay, y còn chưa từng gặp qua đối thủ có thể đánh ngang tay. Nếu không phải lúc rời đi, anh cả Lý Hiếu Nghiệp nhiều lần dặn dò mình nên cẩn thận, còn cường điệu cái tên giết Yamada này không hề tầm thường, thì tối hôm qua y đã không cần phải giữ lại thực lực khiến Lâm Vân có cơ hội chạy trốn. Làm sao ngươi tìm được ta? Lâm Vân vẫn bất động, không biểu lộ gì cả. Đừng nói nhảm nhiều, nếu sợ thì đi theo ta một chuyến. Vẻ coi thường ở khóe mắt Lý Nghĩa càng thêm rõ ràng. Ai nói ta sợ? Lâm Vân còn chưa dứt lời, đã tung liên hoàn cước về phía Lý Nghĩa. Đã Lý Nghĩa không muốn trả lời câu hỏi của mình, hỏi nữa cũng tốn công mà thôi. Con mắt của Lý Nghĩa vốn không lớn, hiện tại nhìn thấy một cước nhanh như gió của Lâm Vân đánh tới, con mắt càng híp lại. Vận chưởng lên bàn tay, bổ về phía Lâm Vân. Lại là chưởng đao, cảm nhận sự sắc bén của một chưởng này, Lâm Vân liền biết tối hôm qua tên Lý Nghĩa này chưa tung hết sức. Rõ ràng chưa tung hết thực lực đã khiến mình bị thương. Tên Lý Nghĩa này quả nhiên không đơn giản. Chương 113. Kết cục của Lý Nghĩa. Chưởng đao mang theo vần sáng ẩn ẩn,
thẳng tắp bổ vào đầu của Lâm Vân. Phạm vi của một chưởng này không ngờ đã bao trùm toàn bộ cơ thể của Lâm Vân. Mắt thấy Lâm Vân không có chỗ để trốn, khóe miệng của Lý Nghĩa lộ ra sự vui vẻ, bởi vì ngày hôm qua y đã chứng kiến thực lực của Lâm Vân. Một chưởng toàn lực này của y tuy không nhất định có thể đánh chết Lâm Vân, nhưng chắc chắn sẽ khiến Lâm Vân bị thương. Khi tìm được tung tích của Lâm Vân, y không mang theo đồng bọn tới, bởi vì y là người rất tự phụ, y muốn chứng minh cho đại ca thấy, chỉ cần một mình là có thể thoải mái bắt người này trở về. Chân của Lâm Vân còn chưa đá tới Lý Nghĩa, đã bị chưởng đao của Lý Nghĩa đẩy sang một bên. Trong nội tâm Lâm Vân thầm khen tốc độ phản ứng của tài Lý Nghĩa này. Rất ít người có thể tránh được liên hoàn cước của mình. Mà tài Lý Nghĩa rõ ràng có thể dùng chưởng đao ngăn cản liên hoàn cước của mình, còn có thể thuận thế phản kích. Một tiếng phốc vang lên, chân của Lâm Vân trúng vào một chưởng đao. Đao phong cắt đứt quần, trực tiếp xâm nhập vào làn da, máu tươi lập tức chảy ra. Lý Nghĩa lạnh lùng cười, không biết cái tay Yamada kia bị giết như thế nào, nhưng người thanh niên này cũng không có lợi hại như trong tưởng tượng. Lý Nghĩa thấy Lâm Vân đã bị thương, đang muốn tiến tới, bổ thêm một chưởng, lấy mạng của hắn. Đột nhiên, y cảm thấy ở phần eo nóng lên, theo sau là một sự đau đớn kịch liệt truyền tới, trong lòng kinh hãi, biết không tốt. Vội vàng, lui về phía sau nhìn xuống, thì phát hiện phần eo của mình đã vô thành vô tức, xuất hiện một miệng vết thương dài 15cm, máu tươi không ngừng phun ra. Đồng tử của Lý Nghĩa co rút lại. Mình rõ ràng bị ám sát. Đây là công phu gì? Có thể giết người vô hình như vậy? Làm sao ngươi làm được? Vẻ mặt của Lý Nghĩa không cam lòng, nhìn chằm chằm vào Lâm Vân hỏi. Rất đơn giản, đây là tinh đao phát ra từ chân nguyên. Lâm Vân còn chưa dứt lời, Lý Nghĩa đã ngã xuống. Câu nói sau cùng lại là, chân nguyên tụ đao, truyền thuyết là có thật. Lâm Vân lập tức vận chuyển tinh lực còn sót lại để hồi phục miệng vết thương. Muốn dùng tinh đao thấp cấp nhất, phải tới khi hình thành tinh hồn mới có thể dùng được. Hiện tại, Lâm Vân kích phát toàn bộ lực lượng tinh vân mới có thể bắn ra một đao kia. Tuy một đao kia không bằng 1/10 tinh đao bình thường, nhưng bởi vì nó vô hình, nên rất khó đối phó. Cho dù tạo thành tinh hồn, cũng chỉ có thể phóng ra nhiều nhất 3 đao, hơn nữa còn là tinh đao có lực sát thương nhỏ nhất. Hiện tại, ngay cả tinh hồn, Lâm Vân còn chưa hình thành, mà lực lượng tinh vân chỉ có hơn một nửa, cho nên một đao toàn lực kia, hiệu quả cũng kém cỏi nhất. Cái giá phải trả, chính toàn thân cơ hồ muốn tê liệt, thậm chí sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc tu luyện về sau. Nhưng Lâm Vân không thể không dùng cách này để giết Lý Nghĩa. Kỳ thực, một chưởng vừa rồi của Lý Nghĩa, Lâm Vân có thể tránh thoát. Tuy nhiên, để khiến Lý Nghĩa lơ là, hắn vẫn liều mạng chịu đựng. Bởi vì, hắn chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu một cơ hội này bị Lý Nghĩa tránh thoát, kết cục của hắn chỉ có chữ chết mà thôi. Từ lúc biết Lý Nghĩa muốn truy bắt mình, Lâm Vân liền quyết định phải giết cho bằng được cái tên nguy hiểm nhất này. Nhưng khi thấy Lý Nghĩa rõ ràng che giấu thực lực, Lâm Vân liền biết, cho dù hiện tại mình có đem hết toàn lực đi chăng nữa, cũng không phải là đối thủ của y. Ngoại trừ kích phát toàn bộ lực lượng tinh vân phát ra tinh đao, mới có một phần thắng. Chẳng qua, nếu như một đao kia bị Lý Nghĩa tránh thoát, Lâm Vân chỉ có con đường chết. Cũng may, Lý Nghĩa quá coi rẻ Lâm Vân. Có lẽ tối hôm qua, y còn coi trọng Lâm Vân là một đối thủ, nhưng hôm nay, Lý Nghĩa đã không để Lâm Vân vào trong mắt. Lúc thấy chưởng đao của y lại đánh trúng vào chân của Lâm Vân, tính cảnh giác của Lý Nghĩa giảm xuống mức thấp nhất, nên bị Lâm Vân ám toán thành công. Giết Lý Nghĩa, Lâm Vân có thể đoán ra được, Lý Nghĩa sở dĩ tìm được tung tích của mình là do có quan hệ với một chưởng kia. Có lẽ y có thể căn cứ vào cảm giác mà một chưởng lưu lại để truy tìm mình. Quả nhiên là một cao thủ lợi hại. Hiện tại, Lâm Vân chỉ cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, vết thương trên người càng ngày càng nặng thêm. Nếu cứ như vậy, không biết tới bao giờ mới có thể hình thành tinh hồn. Cũng may, một đao cuối của Lý Nghĩa chỉ trúng bắp chân của mình. Về sau, mình chỉ cần chú ý một chút thì sẽ không bị phát hiện. Tuy nhiên, trước khi đi, phải khôi phục lại một ít khí lực. Chứ cứ như vậy mà chạy đi, cũng khó mà chạy xa được. Nhưng tiếp tục ở chỗ này có chút mạo hiểm. Lâm Vân giấu thi thể của Lý Nghĩa đi, rồi lập tức rời đi nơi này.
Hiện tại, hắn muốn tìm một chỗ chữa thương mà không bị ai phát hiện. Nhưng do khí lực của hắn đã gần mất hết, không thể đi xa được, mới đi được hơn 3 cây số, đã cảm thấy toàn thân không còn lực. Một phần nguyên nhân cũng là do quá đói. Từ hôm qua tới giờ, hắn đã có cái gì lót vào bụng đâu. Đi tới đoạn này, đã gần tới bên ngoài khu công nghiệp. Người ở ven đường dần dần nhiều hơn. Lâm Vân muốn tìm cái gì ăn một ít, sửa sang lại quần áo. Ngoại trừ có một chút vết máu trên đùi ra, cơ bản không có gì khác lạ. Hơn nữa, hiện tại trời khá tối, chỉ có rải rác vài cái đèn trên đường, nên càng không lo có người chú ý. Ở ven đường, có một cái xe tải đậu trống trơn ở đấy. Lâm Vân thầm nghĩ, nếu mình ở ven đường chữa thương, rất dễ bị người khác phát hiện. Còn không bằng ngồi đằng sau xe tải, tu luyện 1 giờ là đủ. Nghĩ tới đây thì cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Lâm Vân không dám chậm trễ, vội vàng trèo lên xe tải. Tới một góc thì ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển lực lượng tinh vân để chữa thương. Linh khí ở chỗ này khá mỏng manh, cộng thêm trời đêm đầy mây, khiến thương thế của Lâm Vân khôi phục rất chậm. 1 giờ sau, thương thế của hắn vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp. Mà mọi người bắt đầu đi ra ngoài ăn tối, nên ven đường ngày càng nhiều người hơn. Lâm Vân chỉ đành phải tiếp tục nấp ở đằng sau xe tải chữa thương. Như một cơn chấn động đánh thức hắn. Không nghĩ tới, hắn lại ngủ quên mất. Có lẽ do thân thể quá mệt mỏi, không còn một chút cảnh giác nào. Xe tải đi được bao lâu rồi, hắn còn không biết. Xem ra cái xe tải này đúng là đã khởi động, cũng không biết là đi nơi nào, nhưng Lâm Vân minh bạch. Cho dù xe tải đi tới đâu chăng nữa, chỉ cần tới chỗ có trạm kiểm tra, mình nhất định sẽ bị lộ tung tích. Ngủ một giấc, thể lực hiện tại đã khôi phục được một ít. Cũng may tốc độ xe rất chậm, nên Lâm Vân không chút do dự nhảy xuống xe. Ừ, là địa phương quen thuộc. Chỗ này chính là nơi mà mình gọi nhờ điện thoại trong một quán nhỏ để tìm phòng trọ. Không nghĩ tới, chiếc xe tải kia lại đi vào nội thành. Xem ra phải nghĩ biện pháp đi về phòng trọ thôi. Ngẩng đầu nhìn cái quán nhỏ lúc trước mình gọi nhờ điện thoại kia, thấy chủ cửa hàng đang muốn đóng cửa, Lâm Vân vội vàng gọi một tiếng, mua vài chai nước và vài túi bánh mì. Đã là hơn 11 giờ đêm, trên đường khá vắng vẻ. Lâm Vân tìm một chỗ không có người ăn uống, ăn xong mới cảm giác tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, nên làm sao bây giờ? Mình đang muốn đi tới ngõ Hạnh Hoa một chuyến. Ngày mai, xem ra phải cải trang một chút, chỉ cần không bị phát hiện là có thể đi về lấy đồ đạc. Tuy Phụng Tân đã bị giới nghiêm, nhưng Lâm Vân tin tưởng chỉ cần mình thực sự muốn đi đâu, giới nghiêm cũng không thể ngăn cản được mình. Trừ khi Phụng Tân đã bị vây kín, bằng không luôn có nơi để mình rời đi. May mà mình đã giết được tay khó chơi nhất là Lý Nghĩa. Nếu như Lý Nghĩa tự phụ, một mình một người tới tìm mình, mà là tiếp tục truy lùng mình, như vậy khả năng chạy trốn của mình rất thấp. Rõ ràng có thể dựa theo dấu vết của trưởng đao mà tra tung tích của mình. Sư phụ của tài Lý Nghĩa này khẳng định bất thường. Về sau, phải cẩn thận.